Chia sẻ và khích lệ quý vị cộng tu một đêm. Nếu mà đêm hôm nay tu tập tốt thì có thể mỗi tối thứ bảy chúng ta tổ chức một lần. Quý vị quan hệ không ạ? Thưa quý vị, hôm nay với cái số lượng người này là nó vừa để cho chúng ta tu trong hai cái chánh điện trong một đêm. Do nhà hết sức là hoan hỷ. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy, quý sư cô, quý chú cũng như quý Phật tử phát tâm cộng tu một đêm được thân khỏe, tâm an, phát Bồ Đề tâm lão lão thật thật niệm Phật A Di Đà, để mong rằng khi bỏ báo thân này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc để gần các vị thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát và chư Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay tỉnh Thất Quan Âm lúc 2 giờ chiều cũng có làm cái lễ tổ chức Trung Thu. Giác Nhàn có xem qua truyền hình trực tiếp, thấy hết sức là hoan hỷ. Thấy mấy bé nhỏ đóng chương trình từ ở trên cung trăng đi xuống rồi xuống dưới trần thế, làm sao thấy trần thế nó ô nhiễm quá. Mấy bé suy nghĩ ra cái trích đoạn này hay, chúng tôi cũng tùy hỷ khi mình có những cái chương trình thế gian nhưng mà nó lồng vào trong Phật Pháp để đánh thức lòng người, để chúng ta trọn vẹn được cái bổn phận của một con người, giữ cho được bát đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Hôm nay quý vị về đây trong tấm lòng giấc ngang vô cùng hân hoan đón nhận quý vị về trong tâm thái rất là cung kính, xem các vị giống như là hàng Bồ Tát đến đây niệm Phật để chuẩn bị bổ xứ về Tây Phương Cực Lạc. Những người họ chịu niệm Phật phát nguyện vãng sanh thì những người này căn lành họ sâu dày, họ kết duyên với Phật Pháp nhiều đời, hôm nay họ mới dám có cái ý nghĩ này. Bởi vì cái pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin, gọi là năng tính chi pháp. Chỉ có Phật cùng Phật mới thấu tột nguồn chơn được cái pháp môn niệm Phật. Thế mà chúng ta là kẻ hàng phàm phu, thế mà vẫn dám phát cái đại nguyện niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh. Đó là một cái điều mà rất là hy hữu, hiếm có, khó gặp. Cho nên hôm nay quý vị về đây niệm Phật, giấc nhàng bội phục cung kính vô cùng. Cho nên nói quý thầy nấu thức ăn rồi dọn ghế ra rồi sắp xếp cho thiệt là trang nghiêm ngay ngắn để đón các vị Bồ Tát này về. Thì trong lòng giấc nhàng một mực rất là chân thành cung kính, dầu đó là những Phật tử đã đến với chùa nhiều năm, cũng như những người mới đến, hoặc giả những người mới biết, hoặc giả có những người bán từng cái vé số rồi đi móc bọc ni lông rồi kẻ ăn xin vân vân. Thì những người đó khi họ đến với mình phải dùng lòng chân thành cung kính xem họ như là Phật Bồ Tát, hết sức là trân trọng cung kính họ. Cho nên tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát thành Phật không thể bỏ hai chữ thành kính. Chân thành và cung kính, dầu cho đó là hàng Bồ Tát sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, không thể bỏ hai cái chữ thành kính này. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đời quá khứ, Ngài làm thường bức khinh Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa. Đi đâu Ngài cũng gặp mọi người, nói là tôi xin cung kính mọi người tương lai sẽ thành Phật. Có những người hoan hỷ, có những người không biết. Ngài chủ rủ mình cái gì đây, cầm ngói đá ném Ngài, Ngài chạy xa, Ngài cũng nói tôi không dám khinh các người, các người đều sẽ thành Phật. Giữ một lòng cung kính không thay đổi, tu các hạnh Bồ Tát này mà Ngài thành Phật. Còn Ngài Phổ Hiền, Ngài cũng từ khi sơ tâm bắt đầu phát tâm tu hành, cũng phát lên 10 cái đại nguyện. Cái nguyện đầu tiên đó là nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật ở đây nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Tổ nói là có một cái điều nên nhắc nhở bảo ban cho nhau, đó là phải giữ hai chữ thành kính. Dùng lòng chân thành cung kính đối đãi với nhau. Mình muốn thành kính một người đó thì mình phải nghĩ người đó là như thế nào, là hàng Phật Bồ Tát, là cha mẹ của quá khứ, là Phật trong tương lai, và đôi khi họ là Bồ Tát hiện thân trong cái cõi này. Vì vậy cho nên mình phải hết mực giữ lòng thành kính họ, với họ. Cho nên hôm nay những vị về đây giấc nhàng thực sự bội phục cung kính, dám bỏ công ăn chuyện làm, bỏ cái thời gian quý báu mình lên đây để mình niệm Phật một đêm. Đây là một cái việc mà mười phương chư Phật tán thán vô cùng. Vậy cho nên thành ra hôm nay Dân Nhàn chia sẻ bằng tất cả tấm lòng của mình để khích lệ cho quý Phật tử, những người phát tâm niệm Phật một đêm, có được một cái năng lượng dồi dào để phát Bồ Đề tâm chân thật niệm Phật. Thưa quý vị, hôm nay Dân Nhàn muốn nói đến bốn cái điều. Chắc là đêm nay không có thời gian vì có đọc ba cái lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa. Thứ nhất là Ngài khai thị về cái việc trì chú đại bi. Thứ hai là Ngài khai thị về cái việc niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Và thứ ba đó là Ngài khai thị về cái việc mình trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì đêm hôm nay Dân Nhàn cho quý vị trì 21 biến đại bi. Nếu ai mà thuộc lòng rồi thì khi mà phát cuốn kinh A Di Đà, Dân Nhàn mới vừa làm xong, không có nghĩ là tối hôm nay quý vị tụng cái cuốn kinh A Di Đà này. Bởi vì cũng có một số người tụng chưa quen cái mặt chữ, hơi dấp một chút. Nếu mình tụng 48 lời nguyện thì nó chưa hết cái cuốn kinh. Thường buổi sáng ở đây tụng 48 lời nguyện, rồi nửa buổi sáng 9 giờ tụng 1/3 cuốn, rồi chiều 2 giờ 1/3, tối nữa là xong, mỗi ngày xong một cuốn. Rồi đêm hôm nay mà mình tụng hết một cuốn 2 tiếng đồng hồ, có nhiều người buồn ngủ, với hai nữa là nó mệt mỏi mà nó mất cái thời gian dài quá. Cho nên hôm nay vừa làm xong 5.000 cuốn kinh A Di Đà rất là gọn, có cúng thí phóng sanh. Thì chút nữa nếu mà ai thuộc chú Đại Bi rồi đó thì mình chắp tay để cuốn kinh chính giữa như vậy, chắp tay. Nếu ai chưa thuộc chú Đại Bi thì mình lật ra, trong này cái chữ rất là lớn. Và khi tụng chú Đại Bi 21 biến xong rồi chúng ta tụng kinh A Di Đà có trong này luôn. Có quý thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị tu 4 tiếng một ca. Thì ở đây thầy nhận nguyện thầy một tháng một kỳ là thầy cho 6 giờ tối hôm nay đến 6 giờ tối hôm sau 24 tiếng đồng hồ mỗi tháng một kỳ như vậy. Đó là ban hộ niệm chỉ có được khoảng 100 người, nhưng mà với số lượng mình ở bên ngoài này rất là đông mà mình không tổ chức được thì thấy hơi thiệt thòi cho quý Phật tử. Thì cũng có cái duyên hay là có cuốn kinh A Di Đà làm rất là đẹp gọn, có thể mình bỏ vô cái túi sách của mình. Sau khi tụng xong, quý vị gom lại xong rồi ngày mai ai cần quý vị có thể mang về với nhà tặng cho quý vị. Nếu mình có thời gian trong một tuần mình có thể rảnh chủ nhật mình tụng hết một cuốn kinh Vô Lượng Thọ cũng được. Hoặc có người một tuần họ rảnh ngày chủ nhật họ tụng 1-2 bộ hoặc 3 bộ. Còn nếu mỗi ngày mình không có nhiều thời gian á, nếu mình tu 2 tiếng thì mình trì 21 biến đại bi nó mất hết 35 phút. Rồi mình tụng một biến kinh A Di Đà này khoảng 15 phút nữa là 50 phút. Rồi mình lễ khoảng 30 phút nữa. Rồi mình ngồi mình niệm khoảng 30 phút hoặc 15 phút, hoặc niệm Quan Âm 15 phút nữa là coi như 2 tiếng. Thì trong một cái buổi công phu đó 2 tiếng, nhưng mà nó uyển chuyển làm cho mình không có ngán. Chứ nếu quý vị vô mà tụng 48 lời nguyện xong quý vị niệm suốt luôn 2 tiếng đồng hồ niệm Phật thì cái người này có cái sức định khá sâu dày, mới không hôn trầm, mới không tán loạn, mới không ngán ngẩm. Được, trước ở đây cho tụng 48 lời nguyện xong còn lại 8 tiếng là từ lúc 10 giờ đến 6 giờ sáng cứ lễ rồi ngồi chịu không nổi. Khoảng 2 giờ là bức hết, thấy niệm nhiều hơn người là thấy không ổn. Bây giờ cái cách ở đây vô xong mình đảnh lễ Phật cũng gọn, thưa tặng hư không biến pháp giới xong rồi Phật A Di Đà xong hết rồi cái mình trì 21 biến đại bi, tụng kinh A Di Đà xong rồi Bát Nhã mình trì 7 biến chú mãn sanh cũng nhanh. Thì cái cách này Dân Nhàn cũng nhiều tháng ở dưới khu chuyên tu, hôm nay lại đủ nhân duyên để mình đem cái bộ kinh A Di Đà lên cho đại chúng tụng. Khi tụng qua kinh A Di Đà thì thấy nó cũng rất là thú vị lắm. giới thiệu chim ca lăng tần già cộng mạng si điểu ngày đêm số thời thiết pháp, nghe rất là thú vị. Hòa thượng Trí Tịnh dịch thiệt là hay, cho nên thành ra kinh A Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ là một. Cái gốc đó là ba bộ Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà gọi là Tâm Kinh Tịnh Độ. Thì hôm nay giám nhàn cũng phổ biến sơ về cái cách như vậy. Thì khi mà mình tụng xong rồi mình quỳ lên, mình tán Phật A Di Đà thân kim sắc, khoảng nửa tiếng mình lạy. Thì cái cách lạy ở đây mấy thầy rất là tâm đắc, hoan hỷ, khỏe. Người chủ sám một câu, đại chúng một câu, người chủ sám một câu, đại chúng một câu, bắt đầu mình cúi xuống. Khi mình cúi xuống thì trong tâm mình nó có bốn chữ A Di Đà Phật. Bước đầu nó dễ quên, giờ sau cái bắt đầu nó nhớ, nó nhiếp tâm ở trong đó rất là khỏe, có cái nhịp để cho mình nghỉ. Lạy nửa tiếng xong bắt đầu mình đi, đi hai hàng chính giữa, nối đuôi nhau mở bốn chữ. Giác nhàn niệm một câu A Di Đà Phật, quý vị niệm một câu A Di Đà Phật như trong phòng hộ niệm. Canh nửa tiếng xong rồi có người dẫn chúng đi, họ quay vô lại đi thành hai hàng. Khi vô lại rồi cái mới ngồi xuống niệm địa chung, lạy rồi đi rồi ngồi, cái cách nó như vậy. Trong vòng hai tiếng rất nhanh, vì lạy với đi mất một tiếng. Còn mình đi vô với mình ngồi nữa là thành tiếng rưỡi, nói 15 phút mình địa chung chứ không thành tiếng rưỡi. Gần như là hai tiếng thì cái thời đi sau mình kéo dài chút cho nó đủ hai tiếng. Hoặc thời đi trước mình đi kinh hành thêm một chút, mình ngồi làm sao trong một cái thời đó lễ rồi đi rồi ngồi đó là đủ hai tiếng. Rồi thời sau đó hai tiếng nữa là thành bốn tiếng, một giờ khuya mình đi nghỉ. Đó là cái chương trình giác nhàn hoạch định ra, mùa thảm về trải xung quanh cho quý vị đi nó ấm chân. Mình đi chân không với cái nền xi măng nó lạnh. Thì chúng tôi lo từng chút để mong các vị niệm Phật cho tốt. Thì cái cách giác nhàn nói trước như vậy để quý vị biết. Thì hôm nay giác nhàn muốn nói bốn cái điều khó mà Đức Phật dạy. Thứ nhất là nhân thân năng đắc. Thứ hai là Phật pháp năng văn. Thứ ba là hảo đạo tràng năng ngộ. Thứ tư là Phật đạo năng thành. Nhân thân năng đắc tức là thân người khó được. Phật pháp năng văn tức là Phật pháp khó nghe. Hảo đạo tràng năng ngộ tức là đạo tràng tốt. Hảo đạo tràng là đạo tràng tốt, khó gặp. Nan ngộ là khó gặp. Phật đạo nan thành, Phật đạo tu hành không phải dễ thành tựu được. Thì thưa quý vị, hôm nay mình được một cái thân làm người ngồi đây, đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý. Có người hơi lùn xí cũng không sao, không đến nổi ha. Đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó là một cái dịp may trăm ngàn ức kiếp. Hôm nay mình làm lại một con người đầy đủ được lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, đang còn ngồi tỉnh táo sáng suốt trong một cái đạo tràng như vậy, đó là một cái phúc duyên của mình lớn lắm. Hôm trước chúng tôi có nói một cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa nhưng mà chưa có phân tích kỹ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tất cả các vị tỳ kheo, có một con rùa đuôi nó ở dưới lòng biển, mà 100 năm con rùa đuôi này nó mới nổi lên một lần. Thì có một cái khúc ván nó nằm trên biển, cái khúc ván nó có một cái lỗ, mà khúc ván này là nó bị sóng nó dồi cho nên nó trôi mênh mông vô định trong biển cả đại dương. Mà con rùa đuôi này thì 100 năm nó mới nổi lên một lần. Mà khi nó nổi lên, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ. Thì cái chuyện này hy hữu, khó có, khó thể mà con rùa đuôi mà nó nổi lên, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ. Thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo này, các vị tỳ kheo, Quý vị thấy con rùa nó bị đuôi mà nó ở lòng biển trăm năm nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ, mà khúc gỗ đó lại trôi mênh mông vô định. Quý vị, các vị tỳ kheo thấy có dễ không? Quý vị thấy dễ không ạ? Khó. Con rùa sáng mắt thì không nói, sáng mắt thì cũng lại khó nữa. Thì Đức Phật nói cũng vậy. Con người mà mất thân người mà được lại thân làm người, hoặc loài súc sanh được lại thân người, hoặc ở địa ngục, ở ngạ quỷ được thân lại làm người, khó hơn con rùa đuôi nằm dưới lòng biển trăm năm nổi lên một lần mà cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ. Cái này là cái mẫu chuyện ví dụ ở trong kinh Pháp Hoa. Vì sao Đức Phật nói con người mà khi được lại thân làm người khó hơn con rùa đuôi dưới lòng biển trăm năm nổi lên một lần, có một khúc gỗ trôi mênh mông vô định giữa biển cả đại dương mà cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ là chuyện này thiên nan vạn nan, trăm ngàn khó vô cùng. Mà Đức Phật nói làm người lại khó hơn nữa, khó hơn con rùa đuôi. Bởi vì khi mà con rùa này bự đuôi, ví dụ như là mình đang bị cái nghiệp bao vây, mình không tự chủ được, nghiệp nó dẫn, nó dẫn mình vào địa ngục, vào ngạ quỷ, vào súc sanh. Và cái nghiệp này nó là một cái động lực, nó dắt mình đi chứ mình không có chủ động. Cái Phật tánh của mình nó không có diệu dụng để nó có thể dắt mình phát đại nguyện, mình đi vào cõi này cõi nọ. Đó là các hàng Bồ Tát vì nguyện lực, họ không có bị cái vô minh phiền não nghiệp chướng đưa đẩy, mà họ chủ động, họ vì nguyện lực họ đi vào cõi này, thì không phải là con rùa đuôi nữa. Còn mình là con rùa bị đuôi mất. Đuôi đó là do nghiệp lực nó dắt đi cho mình không chủ động được. Đụng chỗ nào mình gá vô chỗ đó, thấy chỗ nào hợp là gá vô đó, thấy con chó nó hợp là gá vô, thấy con heo mình thấy hợp là nó gá vô. Mà sao mình lại gá vô con người? Đó là đời trước mình đã có một cái phước duyên mà giữ năm giới đủ 10 điểm. Mỗi giới 2 điểm là giữ năm giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, trọn vẹn năm giới. Họ lại có phước báu cho nên họ sanh vào nhà và sanh vào nơi, họ đi làm ăn đến bây giờ họ cũng đủ cơm ăn áo mặc, nhà cửa ở ổn định, chứ không có phải làm kẻ ăn mày. Thì đây là một cái phúc báu hy hữu vô cùng. Mà hy hữu nữa, hôm nay họ lại gặp được Phật Pháp, mà họ nghe được Phật Pháp, họ tin Phật Pháp nữa. Cho nên thành ra Đức Phật ví dụ con rùa đuôi đó thấm thía nó hay. Khi mình nghĩ lại cái thân mình thấy đây là một cái cơ hội đừng bỏ lỡ qua. Lấy cái thân làm người này, bắt đầu từ từ mình huân tập cái pháp vô lậu, đó là cái pháp môn niệm Phật, để đời sau mình không còn mang thân người nữa, mà mình mang một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y hệt như thân Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc. Bọn phàm phu chúng ta có khả năng làm được điều này không? Được. Làm được. Bởi vì Đức Phật A Di Đà phát nguyện cho 9 pháp giới, cho 10 pháp giới, từ địa ngục cho đến cảnh giới Phật, ai cũng có khả năng để về bên Tây Phương Cực Lạc, điều mình chịu về hay không mà thôi. Mà con người đây là một cái cơ hội về lớn nhất, vì ở địa ngục họ khổ, không có một giây phút nào có thể họ nghĩ được điều thiện, họ nghĩ câu Phật hiệu, họ nghĩ đến cảnh giới Cực Lạc, không có thời gian. Họ khổ, không biết cơ mang nào mà kể. Loài người chúng ta cũng vậy, cái những người người ta quá khổ, người ta không thể nào nghĩ đến cái chuyện Phật Pháp Tăng, hoặc là nguyện niệm Phật nguyện bản sanh. Có những người họ quá sung sướng, bây giờ họ hưởng thụ, họ được cái thân làm người, họ đầy đủ phước báu, mà họ đang hưởng si phước và họ đang tạo nghiệp. Bây giờ mà kêu họ ăn chay là cái chuyện lạ, họ không thể ăn được. Họ mặc là phải mặc đồ cho thiệt là sang trọng. Ai nghèo khổ kệ, ai thiếu ăn thiếu mặc kệ. Họ chỉ lo cho thân phận của họ, mà kêu họ tu là cái chuyện đó không bao giờ có. Họ đang hưởng phước, họ tạo nghiệp. Sở dĩ là đời này họ có phước là đời trước họ có tạo, nhưng mà họ quên, không có ai nhắc. Họ không có biết, một đời họ si mê mất rồi. Bây giờ nhắc họ không có đủ căn lành họ tin nữa. thì đời sau đó là không bằng đời này rồi đó. Đời sau chắc chắn là sanh vô nhà bằng cùng, què quặt, đuôi mù, mẻ xích, hoặc là loài làm loài súc sanh rồi đó. Cho nên Đức Phật ví dụ thêm nữa là Ngài đang ở trong rừng, thì Ngài cầm một nắm lá lên, Ngài nói này tất cả các tỳ kheo, lá trong rừng nhiều hay là lá trong cái nắm tay ta nhiều? Các vị tỳ kheo nói là cái lá trong nắm tay của Ngài quá ít so với lá trong rừng. Ngài nói cũng vậy, cái người mà mất thân người mà được lại thân người, nó ít giống như lá trong nắm tay ta. Còn cái người mà mất thân người mà họ đọa vào trong ba đường ác giống như lá trong rừng. Bây giờ mình ngồi mình chiêm nghiệm lại cái lời của Phật nói đúng không? Quá đúng. Bây giờ mình thấy cả một cái huyện này là bao nhiêu con người. Nó một huyện này thôi, đừng có nói là một tỉnh Lâm Đồng. Được bao nhiêu con người họ có thể làm đúng với là cái nhân thừa, rồi họ tin Phật Pháp để họ tu, họ chuyển cái nghiệp của họ, ít vô cùng. Cũng như ở dưới chùa Vĩnh Nghiêm, mà cả một cái thành phố Sài Gòn đó, cả thành phố Hồ Chí Minh, là chúng tôi thông báo trên mạng, có rất nhiều người biết mà người ta tới lần đầu tiên 6-7 ngàn, là sau đó rồi không có chỗ bãi đậu xe, các tỉnh lên không được, họ xem trực tiếp. Rồi ở xung quanh Sài Gòn đó họ tới có ngàn mấy người, so với bao nhiêu ngàn người ở tại Sài Gòn, thì mà giống như là lá trong rừng. Khi họ mất họ bị đọa lạc, lá trong rừng. Cái số người đó giống như lá trong nắm tay, họ biết tu để mà họ trở lại làm người, hoặc là họ thăng hoa về cảnh giới cao siêu hơn, hiếm vô cùng. Cái lời của Đức Phật ví dụ nó minh họa, nó chính xác 100%, không có sai dịch đi đâu được. Cho nên hôm nay mình được cái thân làm người rồi thì mình phải bảo dưỡng nó như thế nào. Nếu mình quý quá, mình cho nó ăn uống đầy đủ thịt cá tạo nghiệp, thì cái thân người này nó sẽ mau mất, mà mất rồi nó đọa lạc. Mà nếu mình cho nó khổ cực quá, cho nó ăn nhín nhịn thèm, ăn rau ăn cỏ mà nó quá là thái quá, không có lo lắng cho nó, thì nó cũng bị hủy hoại sớm. Cho nên mình phải trung đạo, cho nó ăn, nuôi dưỡng nó vừa phải. Mà hôm trước của chúng tôi có nhắc ông Thái Lễ Hút, ông nói buổi sáng ăn giống như là hoàng đế, buổi trưa ăn bình thường, buổi chiều ăn giống như kẻ ăn mày, chiều ăn rất là ít đơn giản, tối mình không có hoạt động gì cả, để mình tu nó nhẹ nhàng, lễ Phật nó không có bị tức bụng khó chịu, ngủ nó cũng khỏe trong người. Buổi sáng mình ăn nhiều đầy đủ dinh dưỡng vô là bởi vì mình đi làm. Vì vậy cho nên thành ra mình nuôi cái thân này, lo cái thân này, phải biết làm sao đó để cho nó ổn định, nó mạnh khỏe, nó an vui. Mà thân của mình khỏe mạnh thì nó mới chứa được một cái tâm hồn trong sáng. Cái thân mà nó bệnh tật thì nó không có thể mà chứa một cái tâm hồn trong sáng, trí tuệ trong nó được, đúng không? Mà hai cái này nó gắn liền với nhau. Cái tâm mà trong sáng, thanh tịnh, trí tuệ, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, thì thường nó ở trong một cái thân mạnh khỏe. Cũng có những trường hợp cái thân người ta đau bệnh, nhưng mà người ta đạt được cái cảnh giới, tâm người ta vẫn như như bất động, an nhiên. Cái trường hợp này khó. Thường cái thân mà đau bệnh là cái tâm nó biến chuyển, phiền não khổ đau. Cho nên để mà mình dung hòa giữa cái thân tâm, thân khỏe tâm an, nó an bình, để mình niệm một câu Phật hiệu, mình thấy nó an vui. Đây là một cái thời vàng son của mình. Vậy cho nên thành ra nó là thân người khó được. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thị hiện vào trong loài người để Ngài độ, chứ Ngài không có hiện xuống, thị hiện xuống địa ngục. quý vị địa ngục chúng sanh quá đau khổ, không có thời gian. Lộ súc sanh nó cũng si mê nói Phật pháp, họ cũng nó cũng không hiểu được. Chỉ có loài người là một cái động vật cao cấp, có khả năng phát triển được trí tuệ, có khả năng thăng hoa từ tâm phàm nó chuyển thành tâm thánh, tâm Phật, có khả năng, có điều kiện, có cơ hội, Đức Phật mới thể hiện vào trong cái cõi này. Ngày hôm nay quý vị về đây, Giác Ngàn muốn nói đến cái thân người mình nó không dễ gì có được. Nói về khoa học một chút xíu, có nhiều người gửi thư cho Ấn Tổ nói làm sao bao nhiêu năm vợ chồng con gặp nhau 10 năm mà không có con, giờ ngài khai thị làm sao để cho con có thể sanh ra đứa con trai con gái gì cũng được. Quý vị đọc lại trong văn sao ngài khai thị cái cách cầu con. Nó là thứ nhất, đó là do cái phước của ông không có đủ, cho nên ông mong muốn không có được. Cái người mà cái phước không đủ, người ta ra mua gạo ăn cũng không có, phải đi xin chứ đừng có nói chuyện mà sinh con đẻ cái. Cái phước người ta kém rồi, người ta muốn làm cái chuyện gì nó cũng không được. Đôi khi mua đôi dép mà cũng không được, định mua đôi dép mà cuối cùng định la ra ngoài đó người ta mua mất à. Mình thích đôi dép đó mà người ta lại mua mất rồi. Với hai nữa là tự nhiên đến cái lúc thích mua dép là tiền không có trong túi nữa. Cái người mà không đủ phước báu, mình thích cái gì nó cũng không có thể đáp ứng cho mình được. Cho nên ông phải cầu phước, ông phải làm phước, bố thí cúng dường, ông đi làm phước tùy theo khả năng của ông, là thứ nhất là ông phải làm phước. Vấn đề thứ hai nữa, Đức Bồ Tát Quan Âm nói rằng là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, ông phải thành kính niệm danh hiệu Quan Âm và nhờ cái thần lực gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Trong cái lúc niệm đó là ông không có phải khởi niệm lên, lúc nào cũng mong mỏi cầu cho cái tâm ông nó khó khế hợp với cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Thứ ba nữa là hai vợ chồng phải biết cách để bảo dưỡng, cho chồng cách ly, ngủ phòng riêng hoặc ở nhà khác một năm, cho cái tinh lực nó đầy đủ, con tinh trùng nó ở trong đó nó đủ sức khỏe, nó có thể kết tinh ở trong buồng trứng. Ngài hơn một vị bác sĩ kinh khủng. Các vị này trí tuệ siêu tuyệt. Một thời gian như vậy, cách ly lâu dài, tích lũy phước báu, thành kính niệm Quan Âm, khởi tâm từ lên, để khi cái người nhập thai đó người ta đến báo ông đền ơn trả nợ, người ta là một người tốt. Mà sau khi bắt đầu thụ thai rồi, vĩnh viễn không ăn nằm, cứ ăn nằm một lần như vậy là cái bọc thai nó dày lên. Thứ hai nữa là đứa bé này sẽ sanh gãy ghẻ chóc, và thân thể của nó lúc sanh ra yếu ớt. Cho nên chúng tôi coi lại cái văn sao mà ngài chỉ cái cách cầu con cho những người mà không có con. Ý muốn nói là mình hình thành một người con để mà mình, họ từ nhập thai cho đến họ xuất thai, để mình nuôi dưỡng, để cho họ thành một con người nhân thừa, họ thành một cái con người là con người hiền thiện. Không phải dễ, khó vô cùng chứ không phải dễ. Vì vậy cho nên chúng tôi mà ngồi suy nghĩ lại cái lời của Phật nói là được thân làm người này quý giá vô cùng. Bây giờ chẳng lẽ mình lấy cái thân làm người để mình tạo ác nghiệp? Mà khi mình tạo ác nghiệp thì chắc chắn nó sẽ có ác báo. Nếu chạo tạo thiện nghiệp thì sẽ có thiện báo. Mà khi mà tạo ác nghiệp mà có ác báo rồi, thì cái ác báo này nó chưa có đến lúc nó trổ ra cái quả ác, chứ không phải là không có. Ác báo này nó chưa đến, dầu sớm hay muộn gì nó cũng chưa đến, chứ không thể nào không có được. Đã tạo ra ác báo thì chắc chắn, tạo ra ác nhân thì chắc chắn là phải có ác quả ác báo, sớm hay muộn gì thôi, cho nó chưa tới thôi, chứ không phải là không có. Thì bây giờ có cách nào để mình xử lý cái ác nhân với cái ác báo này? Lắng nghe cái chỗ này quan trọng. Cái ác nhân này bây giờ mình không làm nữa, mình tạo ra thiện nhân, mình tạo ra thiện nghiệp, mình tạo ra tịnh nghiệp. Dầu cho cái ác nhân này nó Như Phật nói là nếu hư không này có chỗ chứa là nó nhiều hơn cả cái hư không này. Nó không có chỗ chứa, nó vô hình. Chứ nếu mà nó có hình tướng, nó còn nhiều hơn không, trong không khoảng không gian này không đủ mà sức chứa nó. Từ vô lượng kiếp đến bây giờ nó nhiều như vậy đó. Thì bây giờ nó như vậy mà mình bây giờ không tạo ác nhân nữa, mà mình tạo thiện nghiệp, mình trả tạo tịnh nghiệp, mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, mình đem cái ác nhân đó, gói cái ác nhân đó, đới nghiệp, tức là mang cái ác nghiệp đó về Tây Phương Cực Lạc, mà nghiệp cũ trong đây được nghiệp mới nha. Nghiệp cũ mang đi được. Nghiệp mới tức là hiện tại mình vẫn tham sân si, mình vẫn tạo những cái nghiệp sát đạo dâm dối, để lúc lâm chung mà mình kêu mình niệm Phật vãng sanh thì nó khó, không thể được. Ngay giây phút này mình không tạo nghiệp mới nữa. Không tạo nghiệp mới là không tạo nghiệp xấu nữa, mà tạo nghiệp thiện, mình tạo tịnh nghiệp. Cái nghiệp cũ mình đóng gói để đó. Thì cái sức thiện nghiệp, cái sức tịnh nghiệp này nó chiếm ưu thế, để lúc lâm chung, để nó cảm với Phật, đưa mình về Tây Phương Cực Lạc, thì bao nhiêu cái ác nghiệp, cái ác nhân đó về Tây Phương Cực Lạc, từ từ nó tự tiêu, chứ nó không có sanh ra ác quả và ác báo. Chỉ cái con đường sinh lộ này có thể chúng ta trốn khỏi thôi, trốn khỏi cái ác báo. Chứ còn ở trong tam giới thì bắt buộc phải trả cái quả của ác báo. Đã tạo ác nhân rồi thì trong tam giới thì không thể nào mà mình tránh nó được hết. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, lên cõi giới trời hưởng phước rồi cũng phải đọa xuống rồi trả nó thôi. Nhưng mà còn ngày một kiền liên, cả trăm ngàn đời cũng phải trả cái việc mà tạo ngũ nghịch giết cha giết mẹ. Bây giờ mình cũng không có thần thông, có túc nghiệp, có gọi là túc mạng thông, biết cái nghiệp quá khứ mình như thế nào. Mà nếu mà mình có túc mạng thông thì nhìn cái nghiệp của quá khứ mình nó sâu dày, nó lớn, mà trong không gian này mà gọi rằng là cái nghiệp có hình tướng thì nó cũng không thể nào không gian này chứa đủ. Mình tin điều này sợ quá rồi, có mồ hôi máu á. Thôi bây giờ miệng tạo thiện nghiệp, ý nghĩ thiện nghiệp, tịnh nghiệp. Mà trong tất cả những cái thiện nghiệp, tịnh nghiệp đó, chỉ có câu Phật hiệu là nó rốt ráo viên mãn của thiện nghiệp và tịnh nghiệp. Đây là một cái niệm mà nó đã gọi rằng là viên mãn. Viên mãn về vô lượng thọ, viên mãn về vô lượng công đức, viên mãn về vô lượng giác. Thường sinh hoạt trong tâm niệm như vậy. Đây là đang tạo thiện nghiệp, đang tạo tịnh nghiệp để tiến gần vào cái vòng tay của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái cách giải quyết rốt ráo viên mãn một đời. Còn nếu bây giờ chúng ta không tin cảnh giới cực lạc, thấy tuổi thọ mạng mình còn dài, kiếp người còn dài, tiếp tục mình phải tạo những cái nghiệp thiện, ác nghiệp, chứ không tạo tịnh nghiệp được, không có thời gian công phu. Thì quý vị tạo thiện nghiệp đó, nó lên tới cõi trời. Mà về cõi trời nó khó hơn về cực lạc. Đó là tự thân mình, tự lực mình đi về đó, khó lắm. Hên lắm là đời sau làm người được giàu có, bắt đầu hưởng phước trong đó, giống như người giàu hiện tại bây giờ nè, là họ tạo nghiệp. Bây giờ mình ngồi tính toán cho suy nghĩ kỹ lại trong cái đời sống con người mình hiện tại, mình được thân làm người rồi, bây giờ mình phải làm gì trong cái kiếp nhân sinh này? Chẳng lẽ sáng ăn ra rồi đi làm bao nhiêu chút công việc, tối về tu thời gian ngắn ngủi, hoặc có nhiều người cũng không có đủ sức tu rồi bắt đầu ngồi coi tivi, ngủ một đêm nó trôi qua ngày lúng từ từ, thọ mạng hết một cái là giật mình trở tay không kịp. Quý vị đang ngồi suy nghĩ tính toán cho cái kiếp nhân sinh của mình, làm ăn thế này thế nọ, cưới vợ gả chồng tương lai vân vân, quý vị suy tính rất giỏi. Nhưng chưa khi nào quý vị ngồi lại chung với chúng tôi như hôm nay để mình ngồi mình suy tính cái kiếp con người mình, cái đời sống này bây giờ mình phải làm sao cho cái đời sống này nó trọn vẹn trong một đời này, và sau khi hết một đời này nó hơn một đời này, mà hơn một cách rốt ráo viên mãn, đó là về tới Tây Phương Cực Lạc. Phải ngồi suy tính cái chuyện này.
Tự mỗi người phải tính toán cho cái cuộc sống của mình. Mỗi người có mỗi cái nghiệp, có mỗi hoàn cảnh, mình phải tính toán cho mình. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến, là được thân người là khó. Bây giờ phải làm gì để với thân người này cho nó hữu ích? Thoát ra khỏi cái đời là sống của con người về tới Tây Phương Cực Lạc không phải là đơn giản. Hàng ngày mình phải huân tập một cái pháp, mà cái pháp này thực sự nó khó tin, bởi vì nó quá đơn giản cho nên nó khó tin. Niệm một câu Phật hiệu nguyện về Tây Phương Cực Lạc, mà lúc lâm chung thọ mạng hết, Đức Phật đưa mình thoát khỏi cái ngũ trược ác thế này là chuyện khó tin, khó tin vô cùng. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh A Di Đà là pháp môn này là pháp môn khó tin và là năng tính chi pháp. Hiện tại bây giờ người ta đang sống xuôi theo cái trần thế, tài sắc danh thực thì người ta đang hưởng thụ, mà bây giờ mình kêu người ta đi ngược lại với tài sắc danh thực thì, nói cái chánh pháp cho họ nghe là cái chuyện này không phải dễ. Khó. Phật pháp khó nghe, Phật pháp nan văn. Cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một đời ngày làm ông vua, ngài thích nghe Phật pháp quá đi. Ngài đánh trống rao bốn phương, nếu ai mà có Phật pháp nói cho ta nghe một câu, ta giao lại nửa ngai vàng, hoặc lấy luôn cái ngai vàng ta cũng được, lên làm vua đi, ta làm bằng cùng cũng được. Bởi vì ông thấy cái đời sống của vua chúa gì đi nữa nó vẫn khổ, nó không có thoát ra khỏi sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xứ thành khổ. Ông vua ông cũng khổ quá rồi, chứ bây giờ chỉ có Phật pháp mới hết khổ thôi. Cuối cùng có quỷ dạ xoa, anh nói là ta có biết được Phật pháp, mà ông này ông nghe dầu là quỷ mà ông vẫn tin tưởng. Nếu mà ta nói cho người nghe, ta không có cần đến ngai vàng, ta có muốn ăn cái xác của ông à? Này kia cũng được, nghe Phật pháp rồi chết cũng được, sáng nghe Phật pháp rồi chiều chết cũng được, hoặc nghe xong rồi chết cũng được. Thì ông vua này ông nói bây giờ người nói Phật pháp cho ta nghe rồi người ăn bằng cách nào? Người ta đào một cái lỗ, ta ở dưới đó có lỗ thiệt sâu, ta nói hai câu đầu cho ông nghe, ta muốn nghe hai câu sâu là ông nhảy xuống. Trong cái lúc ông nhảy xuống, người ta nói cho ông nghe hai câu nữa. Thì ông vua này ông bằng lòng, ông chịu. Thì hai câu đầu đó là chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Đó là nói về cái pháp thế gian. Chư hạnh là các hạnh vô thường, tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, nó biến chuyển. Mình mới sanh ra đỏ que một chút xíu, một siêu thân vô thường nó lớn từ 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 từ, bây giờ thân mình nó to lớn như vậy là thân vô thường. Tâm mình vô thường, biến đổi liên tục, suy nghĩ mông lung, hoàn cảnh này nó cũng vô thường. Ông vua ông nghe là ông ngộ ra được cái thế gian vô thường rồi, là pháp sanh diệt, nó không có thể tồn tại được lâu dài. Thì con quỷ dạ so nó nói giờ ông muốn nghe hai câu nữa, ông phải nhảy xuống ông nộp mạng cho ta thôi. Thì ngài bằng lòng. Cho lúc mà ở trên cái hố đó, ông đứng trên mặt hố, ngài nhảy xuống, thì con quỷ đó nó nói thêm hai câu nữa. Hai câu đầu là chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt, hai câu sau là sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vô. Khi mà cái thân này nó vô thường, nó sanh diệt, nhưng mà còn lại cái bất sanh bất diệt là thể tánh thanh tịnh, mình sống được với nó gọi là tịch diệt. Tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, đó là thể tánh thanh tịnh. Sống được với nó là cái niềm vui vô tận. Vô nghe ông ngộ ra, hiến cái xác này cho con quỷ dạ so ăn. Tức hồi xưa các vị Bồ Tát họ cầu pháp như vậy. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay mà mình đến đây mình nghe pháp mà mình thấy nó dễ dàng, nó bình thường quá, cái lòng cung kính không có, cái mà cầu pháp, cái tâm mình nó không có chân thật tha thiết, thì cái lợi ích này nó rất là ít, nó rất là ít. Vì vậy cho nên thành ra cái lòng cung kính mà Ấn Tổ nói, khi mà cái mức độ cung kính nó dâng cao, mình nhìn thấy Phật nhựa thiếp vàng, Phật thiệp, Phật giấy, Phật xi măng, Phật cốt, bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ là thiệt, Phật thiệt. vì cái tâm mình nó quá cung kính. Khi mình đọc đến cái lời dạy của tổ của Phật, mình thấy ngài Phật tổ đang hiện diện trước mặt truyền pháp âm cho mình, lòng cung kính. Gặp chư tăng một cái là mình hết lòng bội phục cung kính, mà mình muốn cung kính họ, mình phải xem họ là bề trên, là Bồ Tát, là Phật, mình là kẻ phàm phu đáng sách dép cho họ thì mình mới cung kính được. Chứ nếu mà mình thấy mình hơn họ, mình ngã mạn thì không thể cung kính người ta được. Cho nên đức lúc mà Lục Tổ Huệ Năng ngài được truyền y bát xong rồi, ngài đến một cái nơi đó gặp Pháp Đạt. Vị này vị tu sĩ, ngài tụng kinh Pháp Hoa mà 10.000 bộ, mà bộ kinh Pháp Hoa nó dày, tụng kinh Pháp Hoa. Khi đến gặp Lục Tổ Huệ Năng lại, nhưng mà cái đầu không có sát đất. Ngài Huệ Năng nói là ông chướng cái gì trong tâm mà lạy mà cái đầu ông không sát đất. Ngài Pháp Đạt này nói là ông đã tụng 10.000 bộ kinh Pháp Hoa. Thì Lục Tổ Huệ Năng mới nói là ông tên là Pháp Đạt mà ông chưa đạt pháp, ông chưa đạt được cái Pháp Hoa. Mục đích tụng Pháp Hoa để bẻ gãy cái ngọn cờ ngã mạn của ông, mà ông tụng mà cái càng ngày cái ngã mạn ông càng cao, ông chưa đạt pháp. Vì vậy cho nên ông muốn đúng với cái nghĩa là Pháp Đạt, để mà đạt cái Pháp Hoa đó là ông phải bẻ gãy cái ngọn cờ ngã mạn. Vì cái thể tánh thanh tịnh nó không có cái chướng ngại của ngã mạn, nó luôn luôn là khiêm khiêm, cung cung kính kính. Cho nên cái lối tu của các vị hồi xưa là mục đích là họ dẹp được cái phiền não. Cái phiền não gây go nhất đó là cái tâm ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến, nó len lỏi ở trong đó. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà để chúng ta nghe chánh pháp mà cái tâm mình trải ra, buông xuống, không có một chút phản ứng thầy đó nói đúng hay nói sai, cứ lắng lòng mình nghe. Khi mình nghe đến một cái mức độ là cái tâm của mình thuần thiện, thuần thiện, thuần tịnh, thì người ta nói tà pháp mình cũng trở thành chánh pháp. Còn tâm mình nó không thuần thiện, thuần tịnh, mình nghe chánh pháp nó trở thành tà pháp mất. Bởi vì tâm mình nó tà, nó chấp ngã trong đó quá lớn. Cho nên nghe chánh pháp không phải là dễ. Lắng nghe cái chỗ này, có nhiều người người ta vô người ta ngồi nghe xong hết một buổi ra rồi, người ta chỉ nhớ những cái chuyện là người ta nghi ngờ thầy đó nói sai, nói thế kia thế nọ, không thâu nhận được một cái gì cả. Cho nên người tâm chánh hả tu pháp môn tà thì trở thành chánh, mà người tâm tà hả tu pháp môn chánh trở thành tà. Cái tâm mình nó quan trọng, không điều khiển không có an định nó được. Có nhiều cô có nói sao, bữa nay thầy nhàn trước sau tiền hậu bất nhất, lúc trước cho niệm bốn chữ tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, bữa nay không biết ông theo ông tổ nào cho thêm trì đại bi, niệm sáu chữ rồi niệm thêm Quan Âm, rồi tụng kinh Di Đà, ông làm linh tinh. Dám nói như thế. Trong khi đó là mình một người cư sĩ đang học, mình đang học mà mình lại sanh cái tâm kiêu ngạo, lên núi báu về hai tay không, không nhận được cái gì cả. Thực ra mà chúng tôi hôm nay phổ biến cho quý vị về cái việc mà trì chú đại bi, đó là cái lời tán thán của tổ sư Ấn Quang đối với Bồ Tát Thiên Thủ Thiện Nhãn là thôi vô cùng tận. Rồi cái danh hiệu mà niệm Quan Âm đó là thôi lá thư nào ngài cũng nhắc. Niệm Quan Âm 1.000, niệm Phật 1.000 câu là niệm Quan Âm 500 câu ngàn. Ở cuộc đời ngài chỉ tụng một cuốn kinh A Di Đà. Cho nên ngài nói ba cái pháp này nó là giúp cho cái cuộc sống của mình, nếu thực sự tâm pháp tương ưng mà mình hành trì thì cái hiệu quả bất khả tư nghị. Trong cuộc sống hiện sinh này, người đời có lợi ích theo người đời, người tu có lợi ích theo người tu. Thực sự nó là như vậy. Phật pháp năng văn hảo đạo tràng đang ngộ. Cái đạo tràng nào mình gọi là hảo đạo tràng? Lấy cái mẫu mực cái đạo tràng của ngài Lý Bỉnh Nam, là một vị cư sĩ duy nhất thành tựu, phải nói là sức ảnh hưởng lớn, đó là đệ tử của Ấn Tổ. Cái đạo tràng của ngài chỉ trong đó thuần nhất chuyên niệm Phật, ít mời các vị giảng sư đến giảng. Hòa Thượng Tịnh Không hỏi vì sao như vậy, thì ngài Lý Bỉnh Nam mới nói rằng là họ đang ở trong đó an định với câu Phật hiệu, với một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh A Di Đà. Họ đang an định ở trong đó, họ tu tập, họ có niềm tin. Những vị hòa thượng, vị thầy khác đến khai thị về thiền cũng hay như vậy, giáo cũng hay như vậy, lấy mật tông để tu tam bậc tương ưng tích thân thành Phật, thì làm cho cái niềm tin của trong đạo tràng nó lung lay mất. Cho nên tôi bảo dưỡng đạo tràng giống như là cái hồ cá, hàng ngày cho cá ăn, hàng ngày mình nuôi nấng nó. Mà bây giờ mình để người ta khác, người ta tới người ta câu mất. Mình phải mình cung kính những người khác, nhưng mà họ không tu cùng pháp môn, cho nên thành ra không thể họ vô đạo tràng mình giảng được. Đó là cái bảo dưỡng đạo tràng. Đạo tràng đó là đạo tràng tốt, họ chỉ chân thật trong đó niệm Phật. Đó là cái quy chế của các vị tiền bối đi trước. Vấn đề thứ hai, cái đạo tràng đó khi đến đó tu tập họ không có điều kiện với quý vị. Cũng như hôm nay quý vị đến đây niệm Phật, sau khi xong rồi về chúng tôi không có một điều kiện. Quý vị phải đóng bao nhiêu tiền để xây cái này xây cái nọ, quý vị phải làm từ thiện thế kia, quý vị phải làm cái khác, cái nọ cái kia. Thì có những người họ có được tín tâm, khi mà nói như vậy là họ mừng, họ kêu đây là cái cơ hội để họ làm phước. Ở nhà họ không được cái cơ hội này, họ không suy nghĩ, họ không tìm ra điều kiện. Nhưng mà ít những người được cái tâm này lắm. Mà một số người họ sẽ sanh ra phiền não là mình mới tới là bắt đầu gặp mặt là đòi tiền rồi, có điều kiện với mình rồi. Cho nên cái đạo tràng tốt là họ không có điều kiện với cái gì, mà khi đến là họ chỉ thích ban phát hơn là thích kêu gọi. Cho chúng tôi đến Hồng Kông gặp là Hòa Thượng giảng một thời xong là quà, tượng Phật, chuỗi, kinh sách tặng. Không có một lời nói là Hòa Thượng thiếu cái này, thiếu cái nọ, quý vị phải đóng góp. Không bao giờ có. Thì cái đạo tràng tốt gọi là hảo đạo tràng đang ngộ. Nói như vậy không phải chúng tôi nói đạo tràng chúng tôi tốt, mà mỗi đạo tràng họ có một cái duyên. Nếu mà tâm quý vị tương ưng với lại cái việc xây dựng thì quý vị đến đó ủng hộ cho những thầy xây dựng tốt. Những tâm vị thầy đó thích đi ỷ lạo từ thiện thì quý vị đến đó để ỷ lạo từ thiện tốt. Cái tâm của vị thầy đó muốn in kinh, phóng sanh, đúc tượng Phật, quý vị đến nó đủ duyên, quý vị làm tốt, sao cũng tốt hết. Mỗi người có mỗi hạnh nguyện, mình không có thể chê bai. Nhưng mà cái quy chế của đạo tràng mà họ mục mực để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là họ không có điều kiện với quý vị. Cũng như hôm nay quý vị về đây, chúng tôi nói quý thầy làm sao lo cho quý vị thiệt tốt, những miếng ăn, ghế ngồi, hướng dẫn cho thiệt tốt, làm hết sức mình. Họ kêu mình xách dép, mình xách dép cho họ. Họ kêu hết giấy nhà vệ sinh phải đi lấy cho họ để họ đi. Sự thật là nó như vậy. Phục vụ chúng sanh tận cùng, hết lòng cung kính với họ, để bòn chút phước báu. Bởi vì mấy thầy không có ngoại tài tiền của, bây giờ phải dùng cái nội tài để mình cúng dường. Mà nếu cái đạo tràng đó mà họ chuyên tu tịnh độ, là hãy lấy cái tịnh độ họ làm chánh hạnh. Họ đạo tràng đó là họ chuyên tu mật tông, họ lấy trì chú họ làm chánh hạnh, họ làm chủ, còn những pháp hạ khác là trợ. Đạo tràng chúng ta đây là tu tịnh độ, cho nên lấy cái niệm Phật làm chủ, làm chánh, những cái khác làm trợ, làm phụ. Hảo đạo tràng đang ngộ, Phật đạo đang thành. Nếu mà mình tu để mà mình thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cả một kỳ công, ba đại A Tăng kỳ kiếp, không phải là đơn giản. Nhưng mà may thay hôm nay có cái pháp môn tịnh độ giúp cho chúng ta chỉ trong một đời này thành tựu, nhưng mà cũng không phải là dễ ngang. Sở dĩ quý vị niệm Phật bao nhiêu năm nay nó không có đắc lực là do trong tâm của mình nó chưa có buông xuống vọng tưởng, không chấp nhận câu Phật hiệu hàng ngày đề khởi, mà mình đề khởi cái vọng tưởng là chính, cho nên mình bị thất bại, không có đắc lực. Thứ hai nữa là cái tín nguyện của mình nó còn kém. Dù mình đề khởi cái câu Phật hiệu miêm miêm mật mật mà nhất tâm bất loạn, mưa không xa gió không lọt, nhưng mà tín nguyện kém. Cho nên thành ra cái lúc lâm chung này mình không cảm được cái nguyện lực của Phật, do cái nguyện lực của mình nó kém. Tính của mình cũng là không có sâu, tin không sâu, nguyện không thiết. Hằng ngày mình không có huân tập, mình không có hàm dưỡng, mình không có phát nguyện. Ngày mai chúng tôi có cho quý vị nghe một cái lá thư Ấn Tổ nói về cái phát nguyện hồi hướng thiệt lại, và nói về những cái mẫu chuyện của Đức Bồ Tát Quan Âm, cảm ứng bất khả tư nghì. Đó là cái cuốn sách Tứ Chúng Vãng Sanh, chúng tôi đang in 5.000 cuốn này. Bây giờ đây nói đến cái thần lực chú Đại Bi, thầy Nhuận Minh đọc cái lời của Hòa Thượng Tiên Hóa khai thị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa về công năng và oai lực của thần chú Đại Bi. Không thể nghĩ bàn, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Muốn biết công năng oai lực của thần chú Đại Bi, ta nên tìm hiểu xem mục đích hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm khi Ngài ban phát thần chú này. Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện rằng, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác. Ngài còn nhấn mạnh, nếu trì tụng thần chú Đại Bi mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành, hơn thế nữa Bồ Tát còn cho ta biết, ngay cả đối với những kẻ phạm những tội ác nghiệp nặng nề như thập ác, ngũ nghịch, bán pháp, bán người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, nếu trì tụng thần chú Đại Bi thảy đều được tiêu trừ. Vì sao thế? Kinh Đại Bi cho biết, mỗi lần hành giả trì tụng thần chú này, tất cả mười phương chư Phật đều đến chứng minh. Cho nên tất cả các tội chướng nhờ ân đức của chư Phật độ trì thảy đều tiêu diệt. Oai lực lớn lao của thần chú đã được chính Đức Thế Tôn giảng rõ trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chú này tên gọi là chi, con nên thọ trì như thế nào? Đức Phật bảo: Thần chú này có những tên gọi như sau: Quảng Đại Viên Mãn Đà Ra Ni, Vô Ngại Đại Bi Đà Ra Ni, Cứu Khổ Đà Ra Ni, Duyên Thọ Đà Ra Ni, Diệt Ác Thú Đà Ra Ni, Phá Ác Nghiệp Chướng Đà Ra Ni, Mãn Nguyện Đà Ra Ni, Tùy Tâm Tự Tại Đà Ra Ni, Tốc Siêu Thượng Địa Đà Ra Ni. Từ lời dạy trên của Đức Phật với Ngài A Nan, chúng ta hiểu được những công năng chính của thần chú. Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu ước nguyện, Bởi vì oai lực của thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nổi. Trong cõi dục giới này, con người đâu có mong cầu điều gì hơn ngoài an lạc, hạnh phúc và sống lâu. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này, như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa. Một công năng khác của thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất, những lúc mà ta thấy mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát, hãy vững niềm tin mà trì tụng thần chú Đại Bi này. Lợi ích của trì tụng thần chú Đại Bi. Những lợi ích của công phu trì tụng Đại Bi chú nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Đại Bi chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Đại Bi chú, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần chú Đại Bi lại có thể trị 84,000 loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nam y, cho đến các y sĩ Tây y hay Đông y phải bó tay. Nhưng nếu thành tâm tỳ trì tụng Đại Bi chú, cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Đại Bi chú thật không thể nghĩ bàn. Tại Kim Sơn Thánh Tự, có người đã từng được sự ứng nghiệm như vậy, chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà trì tụng Đại Bi chú khiến cho bệnh tiêu tan. Thần lực của chú Đại Bi thật màu nhiệm, không thể nghĩ bàn. Chỉ cần xem công phu của quý vị trong 7 ngày ra sao, ai thành tâm, người đó sẽ thấy ứng nghiệm, được lợi ích. Ai có bệnh, bệnh sẽ lui. Ai không bệnh thì trí huệ được khai mở, cầu chuyện gì được chuyện đó. Cho nên Đại Bi chú gọi là bất khả tư nghì, quảng đại linh cảm, vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chữ Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa, cũng gọi là chú, hoặc gọi là chân ngôn. Tóm lại đó là những chữ mật. Mật chú gồm có 4 ý nghĩa sau. Trong bài chú có tên vua các loài quỷ thần, nên phàm tiểu quỷ nghe đến tên này thì không dám làm bậy và phải tôn trọng phép tắc. Chú được coi như khẩu lệnh trong quân đội, nếu vi phạm ắt sẽ bị trừng trị. Chú có thể âm thầm tiêu trừ nghiệp tội mà chính mình không hay biết. Chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi. Quý vị lần này tới tham dự pháp hội Đại Bi đều có sẵn căn lành cả, đức hạnh đầy đủ, lại được nhân duyên thành thục, nên mới tới chùa Kim Sơn Tự. Hy vọng rằng một khi đã vào tới Bảo Sơn thì không đến nỗi tay không trở về, tất phải được bảo vật để dùng cho mình. Bảo vật gì? Chính là chú Đại Bi. Đại Bi chú có thể trị bệnh, có thể hàng phục loài ma, có thể khai mở trí huệ, có thể mang lại sự bình an, hay nói cách khác, cầu việc gì được việc ấy, nhất định tội lòng xứng ý. Kỳ pháp hội Đại Bi này còn đặc biệt hơn nữa là tại Trung Quốc rất hiếm có khóa tụng Đại Bi có tính cách kỷ lục kéo dài cả 7 ngày luôn như vậy. Tại các nước khác, người ta có niệm chú Đại Bi trong 7 ngày không? Điều này tôi không biết, nhưng tại Mỹ, tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên. Mong tất cả quý vị hết sức chân thành trì tụng Đại Bi chú, công đức vô lượng. A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, nãy giờ quý vị nghe cái lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa. Thì chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ năm 2015, cũng như 2011 cũng có qua nước Mỹ. Chúng tôi có đến Vạn Phật Thánh Thành. Khi qua Mỹ đến miền Bắc Cali lại nhớ đến Vạn Phật Thánh Thành, bằng mọi giá phải lên tới nơi.
Thì đến những cái ngày lễ Vía Quan Âm, người ta đến rất đông, người ta lạy suốt đêm. Và cái hạnh nguyện của Hòa Thượng Tịnh Hóa đặc biệt, lúc mẹ Ngài mất, Ngài cất một cái âm tranh ở ngay chỗ cái nấm mồ đó, ở 3 năm ngoài đó để thủ hiếu. Có một đêm Ngài niệm Phật, cái liều đã phật sáng rồi. Mọi người tưởng ai đốt cái liều tranh của Ngài, sáng chạy lên thấy vòng yên nguyên. Niệm Phật phát diệu, hào quang phát sáng. Thì khi Ngài đi tu rồi, bắt đầu là Ngài thành tựu được. Khi qua tới Mỹ cũng lạ kỳ, miếng đất ở Vạn Phật Thánh Thành đó là không có nước, đất chờ chủ, chờ Ngài đến, không có thể nào đào chỗ nào có nước để làm bệnh viện được. Cuối cùng người ta cúng dường cho Ngài, thì cái luật ở bên Mỹ là phải bán cái cúng thời gian, người ta đòi lại, cho thời gian đòi lại được, cúng một đồng, bán một đồng cũng bán, làm giấy tờ bán một đồng cho có giấy tờ. Ngài đến đó, Ngài lấy cái gậy, Ngài chỉ ngay đó, Ngài đào xuống, nước cứ phun lên. Đây là hàng Bồ Tát, không phải là người bình thường. Khi mà Ngài ở đó là Ngài bên Mỹ là nó khó vô cùng cái chuyện mà đem Phật Pháp đến. Bên Mỹ là họ là tin về cái khoa học biện chứng, không có thể nào mà kêu cái cảm ứng màu nhiệm không thấy mà họ tin. Thế mà những người Mỹ, có một ông đó, ông lạy mấy tháng đường, lạy ngoài đường, lạy mấy tháng đến Ngài để cầu Pháp. Người Mỹ thành tựu được Vạn Phật Thánh Thành. Bây giờ họ tu bên đó miêm mọc, họ ngủ ngồi, ngày ăn có buổi trưa. Cho nên lúc chúng tôi đọc văn sao xong rồi giật mình tỉnh ngộ, quay về lại tỉnh thất để tròn bổn phận với những người có duyên với mình ở khu chuyên tu với ở tỉnh thất. Lúc đó đồ ở dưới miền Nam miền Bắc kinh khủng, qua định lập nghiệp bên đó. Cuối cùng là chở 2 chiếc xe thiệt lớn, chú Nhật Minh với lại thầy Nguyện Nguyện, chở lên tới Vạn Phật Thánh Thành. Phật xe cổ cúng hết trọn vẹn, nếu mà trong đó không nhận thì không biết mà bỏ đi đâu. Bỏ đi đâu là mang tội. Kinh sách toàn bộ là đồ Phật Pháp, mang hết 2 cái kho thiệt lớn trong Vạn Phật Thánh Thành. Có cái duyên với Vạn Phật Thánh Thành, hôm nay gặp lại cái lời khai thị của Ngài về thần lực chú Đại Bi mà Ấn Tổ Ngài đã giới thiệu, mà chúng tôi cũng nhiều buổi giảng nói cho quý vị nghe. Ngày mai có đọc cái lá thư Ấn Tổ chỉ cho người đó niệm Quan Âm, trì chú Đại Bi. Cho nên cái thần lực trì chú Đại Bi này là một cái ngôn ngữ bí mật. Bí mật tức là mình không có thể mình hiểu nổi, mà chỉ có Phật cùng Phật mới có thể hiểu nổi. Thì Ấn Tổ nói là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mà khi phát nguyện để mà độ sanh là Ngài nói đến cái thần chú này, mà nếu chúng sanh nào tụng được cái thần chú này thì cảm đến cái tâm nguyện của Ngài, tức thì Ngài ứng hiện. Và trong đó có ngàn tay ngàn mắt. Nói ngàn tay ngàn mắt là ước lệ vậy thôi, chứ là không biết bao nhiêu tay, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu mắt, do cái thần lực của Ngài. Những chúng sanh nào bất cứ ngành nghề gì, đánh cá, nhớ cái lúc trước chúng tôi đi xuống Nha Trang có cái ông đó, ông đánh cá. Sau đó rồi cái là ông thấy bạn bè ông chết ở ngoài biển nhiều quá, ông niệm Quan Âm để ông cầu Quan Âm chuyển nghề. Niệm Quan Âm sau đó rồi cái bắt đầu ông chuyển qua chạy xe ôm, lại có tiền dư hơn đánh cá. À, lúc chúng tôi đi xuống Nha Trang, ông lấy xe ôm chở từ bến xe này qua bến xe kia, ông mới nói Quan Âm bầu nhiệm, nguyện gì được đó, chuyển được cái nghề đánh cá, chạy xe ôm có tiền dư hơn. Lúc trước đánh cá về sao mà bệnh hoạn, nó thấp thoát không có đủ tiền. Rã rã tất cả những ngành nghề, đánh cá, xe ôm, rồi sát sanh, rồi tất cả ngành nghề gì đều Ngài đều ứng hiện trong đó để Ngài giúp cho chúng ta. Cái thần lực của Ngài nó bất khả tư nghì. Mình đang tu nhưng mà sao nó chướng nạn, nó chướng duyên quá lớn. Gặp ông chồng sao mà ông gây rối, không thể nào mình tu được hết, mà tự thân mình để mình vượt qua vượt không nổi. Mà muốn về cực lạc thì mình không đủ cái vốn, mình không có đủ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tính hạnh nguyện mình chưa đủ. Bây giờ mình đang ở trong này nó vùi dập mình quá, thôi cần cái thần lực của Ngài để nó giúp qua khỏi cái giai đoạn, cái sùng, cái bãi sình lầy này đi, rồi cho nó an nhiên, rồi bắt đầu tiếp tục mình có sinh lực tiếp tục mình đi nữa. Thế như vậy sao mình chịu cho nổi. Cô đó hôm bữa cô xuống khu chuyên tu, cô nói cô không thể nào con sống được. Ông chồng con coi như là ông vừa theo vợ bé mà ông vừa không mang tiền về cho con, mà con hỏi tiền là ông đánh con, ông ruồng rẫy con. Bây giờ con với mẹ con với em con ngồi một cục đó, con không biết ngõ nào con rờ. Thì cái đó là do tự thân nghiệp của mình nó chiêu cảm cái người đó, người ta phải hành xử mình như vậy. Do cái nghiệp của mình chiêu cảm. Bây giờ muốn quá giải, chúng tôi ngồi suy nghĩ lại. Mình muốn quá giải thì mình đừng có nói rằng người ta phải tốt với mình, mà bản thân mình tốt, chân thật cung kính họ, giữ trọn cái bổn phận. Nếu cô này của giữ trọn bổn phận chỉ có biết nuôi con, chân thật cung kính chồng từ cái lúc mới về, vì cha mẹ mình dạy mình từ cái lúc còn nhỏ, mình hết mực cung kính chồng lo con, thì không có chuyện xảy ra. Bây giờ hai vợ chồng cùng làm kinh tế, rồi vợ nghi chồng không mang tiền về, rồi chồng cũng không giữ đúng bổn phận không mang tiền về, rồi chết rồi, ẩu đả với nhau. Đâu phải do ông chồng không, cũng do mình. Chúng tôi về ngồi suy nghĩ lại, cô này là thực ra không phải do ông chồng không, cũng do mình. Mình vượt quá phận. Bổn phận mình là người thay chồng dạy con, kinh tế để chồng lo, cuối cùng mượn tiền rồi mở nhà cái gì đó, bán vật liệu rồi cứ cằn nhằn cử nhử, sao không có tiền mang về, cuối cùng lại bị gặp nạn, quá khổ luôn, ly dị mấy lần cũng không được. Bây giờ thành tâm niệm Quan Âm Bồ Tát. Khi mình niệm Quan Âm Bồ Tát như vậy là mình có được một cái sức gia trì của Quan Âm, cung kính họ, đem đến lợi lộc cho họ. Đem đến cái vui cho họ, rồi từ từ họ sẽ đem đến cái vui cho mình, rồi họ đem đến cái lợi cho mình. Bây giờ mình cứ cầu cái lợi cho mình, cầu cái vui cho mình, rồi cằn nhằn cử nhử, cho nên nó sanh ra ẩu đả với nhau. Do mình, một người vợ, một người nữ trong gia đình quan trọng vô cùng, hạnh phúc hay không là từ người này. Ông chồng đi ra ngoài, ông làm ăn, ông kiếm tiền, phiền não, ông mệt nhọc, ông căng thẳng. Mình về mình không có thể nào mà đem được cái niềm vui cho ông được. Cái thất bại là cái chỗ này. Về lấy nước ngâm rửa chân cho ông đi, làm được không? Làm thử coi. Về một cái là thôi, có nước nóng cho ông tắm, rồi nấu buổi cơm cho ông ăn, rồi ngồi nói chuyện hoan hỷ vui vẻ. Về hỏi bữa nay anh mang về được nhiêu, làm gì hỏi tiền gì hoài vậy bạn. Cái bổn phận của mình là bổn phận thay chồng dạy con, nếu không có gạo ăn cháo, không có cháo uống nước lạnh đi, không làm nổi. Không làm nổi bổn phận của người phụ nữ. Người phụ nữ mà coi như không có giữ đúng công ngôn dung hạnh, không có, cũng do người mẹ cái tánh khí như thế sanh ra người con như thế, rồi gặp ông chồng thì thôi cũng quá lụ đạn, hơn nữa là quề vốn, thất bại. Bây giờ cưỡng không lại nữa, sửa không được nữa, điều chỉnh không được, thì chúng tôi nói là phải rời một, đi tìm một cái nơi để bắt đầu mình nung đúc lại cái tánh khí của mình. Chứ còn ở đó nó cứ ẩu đả với nhau càng ngày càng tạo ra nghiệp, chịu không nổi. Cho nên nếu mà mình chuyển hóa được, mình chuyển nghiệp mình được, thì mình ở chung để mình chuyển nghiệp. Còn nếu chuyển không được là tam thập lục kế, tẩu đào vi thượng. Đúng không? 36 kế coi như là quay đầu chạy là tốt nhất. Tìm một cái nơi, cái hòn đảo bình yên, thúc liễm thân tâm, ổn định tâm lý. Nếu đủ duyên bắt đầu mình về mình biểu pháp, khác với con người lúc trước. Còn nếu không đủ duyên, không đủ phước nữa thì thôi, đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nói như vậy không phải chúng tôi xuống cái gì bỏ chồng lên đây nghe, kẹt lắm. Mình chịu hết nổi rồi, mình ở đó là mình với họ cuốn vô xuống hầu như là cảnh giới ác, hàng ngày tâm tạo ác, chịu không nổi. Vậy cho nên thành ra cần cái thần lực chú đại bi, cái bắt đầu là ngày hóa giải cái nghiệp chướng của mình.
Cho nên Ngài nói là đi đến con đường cùng cực khổ đau mà tụng vô thần chú này linh nghiệm. Mà cái người mà trì tụng đó là phải thành kính, chân thật, tha thiết. Nếu mà có điều kiện được mỗi ngày mà quý vị được 49 biến giữ như vậy 3 năm, đừng bỏ. Ở đây Ngài nói là cái pháp hội đó là họ trì như vậy là một tuần. Thời gian họ làm sao? 3 giờ sáng họ tu đến 10 giờ tối, tiếng đại bi không ngưng. Ăn có buổi trưa, buổi trưa thay nhau ra ăn xong rồi họ vô lại, nhìn lại cái đạo tràng của mình. 24 tiếng đồng hồ tu được 10 tiếng mà đến buổi tối ngáp lên ngáp xuống, chết. Kiểu này giảng sanh Tây Ninh như không? Ghê, bên đó họ tu kinh khủng. Bữa chúng tôi tặng ngay chiếc xe, có một cái chú sợi di, ông đi ra ngoài, ông cũng đắp y, ông xuống, ông lấy chiếc xe về. Ông nói trên đó khi mà vô khó thiền một cái là thôi, từ 3 giờ sáng họ ngồi suốt trong đó cho đến 10 giờ tối. Đói họ ra ăn chút, họ vô họ ngồi lại trong đó. Ông kia có từ trường rồi đó, nó tốt, không thấy đói, họ hưởng cái pháp vị. Ở cái trì đại bi giống như Ngài nói đó, suốt một tuần như vậy, có cảm ứng màu nhiệm. Họ niệm Phật cũng vậy. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa là Ngài tu tổng trì niệm Phật, trì chú đại bi, tu thiền. Ai phù hợp với cách nào tu cách đó. Mà riêng ở đây đạo tràng của chúng ta là chuyên tu tịnh độ. Đó là cái thần lực chú đại bi, quý vị hồi nãy nghe rồi. Nếu mà ai muốn đọc lại đó thì lên trên trang web Vô Lượng Thọ, chúng tôi có để lên trên đó, vô cái phần mà lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa, mình lấy xuống mình đọc. Cái này mình nên đọc tới đọc lui nhiều lần thì cái văn phong, cái ý tưởng, cái tư tưởng của Hòa Thượng Tiên Hóa, những vị này là Thánh Tăng, Bồ Tát tái sanh à. Và những cái thần lực trong cái ngôn từ này nó đi vào trong con người mình, nó tạo ra sức cái niềm tin, gọi là tùy văn nhập quán. Mình đọc nhiều lần, bước đầu dùng cái văn này để nó nhiếp tâm, rồi sau đó mình dùng tâm mình để chuyển nghiệp, rồi tiến tới bắt đầu mình thích thú để thực hành. Đó, cái lối là của người đọc sách hồi xưa là thế. Còn bây giờ những người đọc sách, họ đọc hết bộ văn sao, họ đọc qua cái lá thư, hoặc họ nghe những cái lời khai thị xong rồi họ bỏ qua, họ kêu họ biết rồi, họ nghe rồi, nhưng mà họ nhớ không? Không nhớ gì cả. Họ làm được không? Không làm được cả. Bây giờ không, chưa có tùy quan văn mà nhập quán. Mà bọn phàm phu như chúng ta mà tùy quan nhập quán là phải đọc nhiều lần, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược. Nên những người mà đang có mặt tại đây, lên internet được, lấy những cái điều mà chúng tôi chọn lọc kỹ. Đúng là cái bài này dài lắm mà chúng tôi cắt những cái đoạn quan trọng chúng tôi đưa ra đọc cho quý vị nghe, chứ cái bài cho nó dài. Hằng ngày công việc xong mình quay lại cái bắt đầu mình làm quen để mình đọc những cái lời khai thị của các vị Thánh Tăng, những cái vị Bồ Tát, có cái tác dụng rất lớn, nó chuyển tâm phàm rất lớn. Đó là cái việc mà Ngài khuyên trì chú đại bi. Bây giờ Ngài khuyên niệm danh hiệu Quan Âm. Thầy Nhuận Minh đọc cái lời khai thị Ngài khuyên niệm Quan Âm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con tiếp tục xin đọc những lời khai thị của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa về trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức, tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi xin truyền cho quý vị một yếu quyết, đó là yếu quyết để áp dụng trong giờ phút thật khẩn cấp. Gặp những trường hợp đó, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng chuyện sống chết, hãy tạm gác một bên, một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ hóa thành tốt lành, thoát khỏi ách nạn. Trong giây phút khẩn trương, chúng ta hãy nghĩ rằng đằng nào cũng chết, vậy trước khi chết ta hãy dốc lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, biết đâu đó là niềm hy vọng. Hành động như thế tức là từ hiểm nguy mà gặp may mắn. Khi đi máy bay, gặp lúc trên không máy bay gặp nạn sắp bị rớt, ngay lúc đó chúng ta hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vì rằng Ngài Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát chuyên cứu khổ cứu nạn, một vị Bồ Tát
có cầu, có ứng. Nếu chẳng niệm danh hiệu Ngài thì sanh mạng của chúng ta vô cùng nguy hiểm, không còn hy vọng gì nữa. Lúc đó chúng ta đem hết lòng thành niệm cảm ứng tới đức từ bi của Ngài thì toàn thể sanh mạng trên máy bay được cứu vớt. Vào thất quán âm, chúng ta cũng phải khởi lên những ý tưởng như vậy để hạ công phu niệm quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta lại tưởng tượng khi đi xe lửa và giả thử ngay khi biết xe lửa trật đường rầy, tức là trong khoảng thời gian đường tơ kẻ tóc đó, nếu chúng ta không niệm quán Thế Âm Bồ Tát, toàn thể hành khách trên chuyến xe đó đều gặp nạn tử vong. Niệm quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là phát ra lời kêu cứu. Bồ Tát nghe được tiếng kêu thì dầu có cách xa cả vạn ngàn sông núi, Ngài cũng tới ngay tiếp cứu chúng ta ra khỏi khổ nạn, linh nghiệm vô cùng. Lại tưởng tượng chúng ta đi tàu trên biển, chẳng may gặp cảnh tàu sắp đắm, cái nguy cơ gửi thân trong bụng cá, trong phút nguy cấp ta niệm quán Thế Âm Bồ Tát, tới phút chót cũng niệm, tới giây chót cũng niệm. Nếu được như vậy nhất định là phun hóa cát. Lại giả thử ta ngồi trên xe hơi đang chạy nhanh trên đường, hốt nhiên xe không thể làm chủ được nữa, bay qua lề đường bên bờ vực sâu, vách dựng thẳng đứng, xe hơi mà rớt xuống đáy vực thì là hết đời, xương tan thịt nát. Ngay lúc đó nếu niệm quán Thế Âm Bồ Tát với tất cả lòng thành khẩn, xe hơi sẽ đáp xuống an toàn, kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Đây chính là sự cảm ứng của pháp niệm quán âm. Trong giờ phút khẩn cấp hiểm nghèo, niệm được một câu quán Thế Âm Bồ Tát thì bằng cả trăm vạn câu niệm trong lúc bình thường. Tại sao vậy? Bởi trong lúc không có gì nguy hiểm, lời mình niệm chưa đủ tha thiết, lòng mình chưa đủ thành khẩn, cho nên niệm quán Thế Âm Bồ Tát ta phải hết lòng kiềm thành, hết lòng chân thực thì cảm ứng đó mới thật là không thể nghĩ bàn. Vừa rồi tôi có nói với Quả Khiêm rằng ngày nay ở tại Vạn Phật Thành này con có niệm quán Thế Âm Bồ Tát thì hãy tưởng tượng như khi ở trên thuyền mà thành tâm khẩn niệm, tất sẽ có cảm ứng. Hồi đó trong lúc sóng to gió lớn, nguy hiểm vạn phần như vậy, nếu không niệm quán Thế Âm Bồ Tát thì đâu còn hy vọng có ngày nay. Có niệm quán âm mới có phần hy vọng hoặc giả được cứu vớt, cho nên đã hết lòng khẩn niệm thì cuối cùng tai nạn sẽ vượt qua, gió im sóng lặng, đến được bến bờ. Bây giờ con niệm quán âm còn để thì giờ để nghỉ ngơi, ấy là vì nay không còn ở trong cảnh hộ, cảnh ngộ nguy hiểm như trước. Sự thực thì một ngày qua đi, mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, có gì mà vui. Đại chúng phải lo tinh tấn, cứu lấy cho mình, nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật. Niệm quán Thế Âm Bồ Tát, tùy nơi tùy lúc mà niệm, nói một cách khác, đi đứng nằm ngồi đều niệm được cả, miệng niệm hay tâm niệm, công đức cũng ngang nhau. Đừng khởi tâm phân biệt, lúc nào cũng tùy duyên. Phải nhớ rằng chờ tới lúc mạng chung mới niệm thì đã quá muộn, không còn cơ hội nữa. Vì vậy mới có câu nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thường các vị khuyên chúng ta niệm Quan Âm như Ấn Tổ cũng như là Hòa Thượng Tiên Hóa, là Ngài đã chứng nghiệm được. Các vị này thường nói ra là có cái ấn chứng và có cảm ứng, có sự thành tựu, cho nên cái lời khuyên chúng ta đối với chúng ta nó thống thiết như vậy. Nhất là Ấn Tổ hầu như khuyên người ta niệm Phật là cái câu kèm sau tôi khuyên ông niệm Phật, và kề đó là niệm Quan Âm liền. Trong tất cả những lá thư hầu như là như vậy. Các vị này là các vị Bồ Tát quá thân, mới thấy được cái thần lực bất khả tư nghì của Bồ Tát Quan Âm. Như vậy cho nên thành ra cái lúc mình gặp nguy biến mà đề khởi được câu danh hiệu Quan Âm không phải dễ. Thì hằng ngày mình phải thường niệm, thường cung kính, thường niệm. Thì lúc đụng chuyện đó chúng ta mới nhớ được. Chứ còn bình thường mà thường mình không niệm thì lúc đó nó hoảng hốt, mình không nhớ mình niệm nổi. Dẫu cho mình niệm nó cũng yếu ớt. Cái sức sợ hãi, cái sức kinh hoàng đó nó mạnh, nó đánh tan cái câu niệm, mà niệm nó cũng ngoài miệng cho trong tâm nó không có lọt vô được. Ấn Tổ chỉ rất là kỹ, lúc bình thường trong tâm giữ năm chữ quán tham Bồ Tát, dễ gọn đơn giản, dễ hành trì. Khi mình niệm ra tiếng, mình đảnh lễ Ngài là 7 chữ Nam Mô Quán Tham Bồ Tát. Cái cách đó là Ngài hành trì nó có hiệu quả. Cho nên Pháp hội chúng ta hôm nay không có tổ chức lạy ngũ bách danh, là bởi vì một năm chỉ có 3 kỳ lạy 500 danh hiệu, mà mất hết thời gian phải 3 tiếng chuẩn bị quá nhiều cái điều kiện mà chư Tăng quá nhọc lòng nhọc sức. Trong khi đó mình ngồi có 15 phút là mình niệm đủ 500 danh hiệu. Cái cách của Ngài đơn giản, nhẹ nhàng, hiệu quả mà ai làm cũng được. Còn mình tổ chức mà suốt đêm, những cái đêm chúng tôi giảng đi xuống xứ nóng nó mệt, căng thẳng lo chuyện mà tiếp khách ở dưới Đại Tùng Lâm xong là ngắt ngư. Lên ngồi giảng mà không biết cái sức lực đâu mà giảng xong mà lạy được. 12 lần đuối không làm nổi nữa. Già sức có hạn. Nhưng mà tự nhiên thấy Ngài, Ngài không có kêu mình lạy 500 danh hiệu mà kêu sáng không làm 15 phút đủ 500 danh hiệu, chiều làm 15 phút 500 danh hiệu, hàng ngày nhớ niệm thêm. Rất là nhẹ nhàng, đơn giản, gọn gàng, không mất thời gian, không tốn kém sức lực mà hiệu quả lại cao. Mà nếu mà niệm như cái tốc độ mà 15 phút mà nhiếp tâm vô thì di diệu. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thường đại chúng đông thì có cái mỏ mình nhịp theo cho đại chúng theo. Chúng tôi một mình thì không có cầm mỏ, không lần chuỗi, chỉ chắp tay. Ngài nói là khi mình niệm Phật mà mình lần chuỗi, cái tay mình động, cái tâm mình nó cũng động theo, nó khó nhiếp tâm. Cho nên chúng tôi tụng kinh với các thầy các chú, với đó có 4 người là không có mỏ, 3 tiếng chuông xong là vô tụng. Còn đông người quá phải có để mình theo, cho không người ta không có tiếng mỏ nhịp theo nó lộn xộn. Còn 3-4 người chúng tôi nó quen với cái nhịp, cho nên nó đều trang với nhau, chỉ tập trung vô một âm thanh chứ không có âm thanh nào khác. Cho nên cách Ngài chỉ mà khi mình ngồi mình niệm mà tay mà lần chuỗi đó, là cái cách đó nó cũng khó nhiếp tâm. Tay động nên tâm động. Mà chấp tay mình trì niệm thần chú Kinh Di Đà, rồi lễ Phật, cũng như ngồi niệm Phật, cũng như là ngồi niệm Quan Âm, không có lần chuỗi chấp tay. Nhưng mà không có mỏ là thường đại chúng ở đây đông. Như hôm trước thấy chú Bá, chú Nhật Huệ thì quýnh nó mỏ một đường, còn thầy Nhật Đạo thì ông tụng một ngã, nó không có khớp với nhau. Nghe vô sao nó mắc cười quá. Cốc 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 chậm chậm, nhưng mà Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nhanh quá, nó không có hợp vô được, nó không có khớp vô được. Thì cái người quýnh mỏ người ta niệm để cho nó khớp vô. Mình niệm mà mình nhiếp tâm vô mà khoảng 15 phút là thấy di diệu. Hơn 500 danh hiệu. Mỗi ngày mình có thể là niệm cả ngàn danh hiệu, là sáng 15 phút, tối 15 phút, là mỗi ngày là được 1000. Lúc trước mình là gọi là 3 tháng, một năm có 3 kỳ mà mình lạy 500 danh hiệu thôi. Người ta xe ta đậu bãi bãi, người ta đi về kinh khủng. Bữa nay mình chỉ họ là cái cách ở nhà nó đơn giản như vậy. Đó là cái niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Thường chúng tôi rất là ngại lo những người Phật tử người ta tới tu á, rồi người ta sanh nghi. Sao lúc trước chỉ niệm Phật, bây giờ chỉ thêm niệm Quan Âm. Thì chúng tôi cũng vân hành theo cái lời khai thị của Ấn Tổ. Các vị đi trước người ta có thành tựu rồi, người ta nói ra như vậy, mình tin mình làm như vậy sẽ có thành tựu. Cái pháp nó như vậy, mình hành như vậy nó sẽ có sự thành tựu như vậy. Như thị tánh, như thị thể, như thị tướng, như thị nhân, như thị quả, như thế nó là như vậy, mình làm như vậy nó sẽ được như vậy. Giống như là thuốc, mình tin tưởng cái thuốc đó là chắc chắn là nó sẽ chữa được cái bao tử của mình, uống đều đặn vô là nó sẽ hết bệnh. Nhưng mà Ấn Tổ nói là cái thuốc A Di Đà, cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là một cái hường thuốc Đức Phật A Di Đà đã chế đủ hết những cái vị trong đó, cái vị sanh tử, cái vị đau bệnh, cũng như là ở trong Đại Bi nói là chữa bao nhiêu trăm ngàn chứng bệnh, câu Phật hiệu cũng có cái tác dụng chữa bao nhiêu trăm ngàn chứng bệnh, đầy đủ hết cái tá dược trong đó. Bao nhiêu đời kiếp sanh tử như thế nào, Đức Phật ngài chiêm nghiệm, ngài thấy ngài khổ đau làm lồ súc sanh, phiền não tham sân si, tâm ái nhiễm, tâm này tâm nọ gì đó, thì tất cả những cái khổ đau phiền lụy của chúng sanh ngài trải qua, ngài biết hết rồi. Bây giờ chế ra một cái hường pháp A Già Đà, đó là cái phương thuốc A Già Đà đó, là nó có thể đặc trị hết tất cả những cái phiền não nghiệp chướng của chúng sanh từ vô lượng kiếp đến hôm nay. Chỉ chân thật mà niệm vào thì từ từ nó sẽ tiêu hết tất cả những chứng bệnh đó. Ấn Tổ khai thị cái chỗ này, ngày mai chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Riêng về cái chuyện mà bốc thuốc, kê đơn, kê toa, tôi không rành chuyện này, nhưng mà tôi dám quả quyết với quý vị là cái hường thuốc A Già Đà này chữa bá bệnh, thân bệnh, tâm bệnh quý vị chữa được hết. Ngài dám quả quyết như vậy. Quý vị uống vào đi, sẽ thấy cái thuốc nó lưu dập. Chân thành niệm đi, thân khỏe, tâm an. Giờ còn lại 25 phút rồi chúng tôi nhờ thầy Nhung Minh đọc thêm nữa cái lá thư, cái lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa nói về cái pháp môn niệm Phật. Ngài nói thiệt hay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa về vì sao chúng ta phải niệm Phật. Cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Vì sao lúc bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Lúc bình thường chúng ta thường niệm Phật là để chuẩn bị cho lúc lâm chung. Thế thì tại sao không đợi đến lúc lâm chung rồi hãy niệm Phật? Tập quán là thói quen được huân tập qua nhiều ngày, nhiều tháng. Cho nên nếu bình thường các bạn không có tập quán niệm Phật thì đến lúc lâm chung các bạn sẽ không nhớ ra là mình cần phải niệm Phật. Do đó lúc bình thường mình cần phải học niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ, đến lúc lâm chung mới không hoảng hốt luống cuống, mà trái lại sẽ an nhiên vãng sanh thế giới cực lạc. Vì sao chúng ta cần phải vãng sanh về thế giới cực lạc? Là vì khi Đức Phật A Di Đà ở nhân địa tu hành làm thầy tỳ kheo, ngài đã từng phát 48 đại nguyện, mà trong đó có nói rằng: sau khi tôi thành Phật, nếu trong 10 phương có chúng sanh nào niệm A Di Đà Phật, danh hiệu của tôi, thì tôi nhất định sẽ tiếp dẫn người đó tới thế giới của tôi, và trong tương lai vị ấy sẽ được thành Phật ở thế giới của tôi. Ai ai cũng đều hóa sanh từ hoa sen, nên thân thể của họ hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm. Bởi Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện lớn như vậy, nên tất cả chúng sanh đều nên tu pháp môn niệm Phật, một pháp môn rất hợp với căn cơ của mọi người và cũng rất dễ tu. Trong kinh còn dạy: đời mạt pháp một ức người tu hành, hiếm khi có được một người đắc đạo, vì có tu pháp môn niệm Phật là ai cũng được độ thoát. Ý nói rằng trong số một ức người tu hành, hiếm hoi lắm mới có một người đắc đạo. Chỉ có pháp môn niệm Phật là có thể giúp mọi người vãng sanh về thế giới cực lạc và do đó được độ thoát. Đặc biệt là trong thời mà pháp hiện tại, niệm Phật chính là pháp môn hợp với căn cơ của mọi người nhất. Đừng chờ đến lúc khác mới đào giếm. Ai bảo mình lúc chưa bệnh toàn làm việc hồ đồ, không biết lo gìn giữ thân, bệnh hậu thủy tri thân thì khổ,
tử hậu phương tri thác dụng tâm, nghĩa là bệnh rồi mới biết thân này khổ, chết xong mới rõ lầm dụng tâm. Đây là bệnh thông thường của chúng sanh. Khi chưa bệnh thì thế gian này thật hết sức sung sướng và đầy đủ. Đến khi bệnh, không động đậy được, không ăn uống được, mất hết tự do, chịu đủ thứ thống khổ khó nhận, lúc đó mới biết rằng nguyên nhân cái khổ là do thân này mà ra. Nhưng lúc biết vậy thì đã quá trễ. Nên nói lâm nhai lạc mã thu cương vạn, thuyền đảo gian tâm bổ lậu trì, nghĩa là ngựa đến vực thẳm thô cương thì quá trễ, thuyền tới giữa dòng vá lỗ chậm lắm thay. Ai bảo lúc chưa bệnh cứ làm việc hồ đồ, không biết lo giữ gìn thân mình, bệnh khổ như vậy hà huống chuyện lớn sanh tử. Tử hậu phương tri thác dụng tâm, chết rồi mới biết mình dùng tâm sai lầm. Bình thường mình không chịu kiểm điểm, đến khi xuống tới Diêm Vương mới biết rằng lúc sinh tiền mình làm những chuyện không chính đáng, những chuyện sai lầm. Lúc sống thấy người niệm Phật thì mình phỉ báng, nói rằng họ mê tín, cười cho là họ ngu si. Bây giờ có hối hận thì đã muộn rồi. Sự đau khổ trong núi kiếm và vạc dầu như thế nào tự mình chiêu cảm lấy. Cho nên ngựa khi đã tới bờ vực thẳm mới gò cương thì quá trễ, thuyền đến giữa dòng rồi mới vá chỗ thủng thì quá chậm. Cho nên ai kêu mình không chịu chuẩn bị cho tương lai. Vì thế Chu Tử nói rất hay: nghi vị vũ nhi trù mâu, vật lâm khác nhi quật tỉnh, nghĩa là khi trời chưa mưa thì mình phải lo sắp đặt trước. Thí dụ như sửa mái nhà, khi chưa mưa xuống mình phải mau mau chuẩn bị đối phó những chuyện sẽ xảy ra lúc trời mưa. Như ở miền Bắc Trung Hoa, vì những cửa sổ làm bằng giấy nên trước khi mưa cửa sổ cần dán kín. Nếu cửa không dán kỹ, trời mưa sẽ ướt đồ vật bên trong. Đợi mưa mới đi dán cửa sổ thì đã quá muộn rồi. Đừng chờ tới lúc khác rồi mới đào giếng. Như những người ở nơi xa xăm không có ống nước dẫn nước qua lại, họ phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề cung cấp nước, không phải chờ đến lúc khác rồi mới đi đào giếng. Như vậy thì quá trễ. Mình học Phật cũng vậy, phải hiểu rằng mọi sự vô thường, không ai thoát được cái chết. Tại sao mình không lo chuyện hạ thủ công phu để giải quyết cái chết? Cho nên nhược yếu nhân bất tử, tiên hạ tử công phu, nghĩa là mình nếu muốn không chết thì phải tu hết mình. Tử công phu tu hết mình có nghĩa là giống như ngày hôm nay mình đã thất niệm danh hiệu Bồ Tát. Đã thất thứ nhất là cầu thế giới hòa bình, thứ hai là vì chuyện về sau của chính bản thân mình. Thế cũng giống như chưa mưa mà mình đã chuẩn bị trước. Mình đã thất thì năm nào cũng phải tham gia, không thể gián đoạn. Như vậy mới có thể kết được đại nhân duyên với A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát. Mình cần phải niệm đức A-di-đà Phật tới độ là coi Ngài như sư phụ của mình, xem Ngài Quán Thế Âm Bồ-Tát như là người bạn của mình. Nếu như được làm đệ tử của Phật, làm bạn của Bồ-Tát, trải qua nhiều năm tháng, tự nhiên mình cũng sẽ trở thành bạn thân của các vị đó. Như vậy thì chư Phật Bồ Tát sẽ tiếp dẫn mình về thế giới cực lạc vào phút cuối cùng. Quý vị đừng nên hồ nghi. Nam mô A Di Đà Phật.
Không biết quý vị nghe như thế nào, riêng Giác Nhàn thấy cái lời khai thị của Ngài rất là thấm thía. Ngài ví dụ nhiều cái minh họa để khát nước mới đi đào giếng, sao mà kịp nữa. Biết là nước nó không đến cái chỗ mình là mình phải lo. Cho tới ở đó mà mình khát nước rồi đi đào thì khi có nước là mình phải chết. Cho nên thành ra là cái
cái gì mình cũng phải tích lũy tư lương. Nói cho đúng gọi là mình tích lũy tư lương để về Tây Phương Cực Lạc. Hồi trước giờ mình tích lũy nhiều thứ quá rồi, nhà cửa ruộng vườn con cái tiền bạc của cải, bỏ bao nhiêu công sức của mình ra ngày đêm suy nghĩ tính toán, lo muốn nổ cái đầu này luôn, suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng mà những cái đó thì khi lúc vãng sanh nó như là dễ rách rôm rác, không giải quyết được cái gì cho mình cả. Cùng lắm cái dư được tiền làm cái đám cho lớn, với thầy đến cúng đồ, phóng sanh rồi chay tăng làm cho lớn. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói bảy phần mình hưởng có một phần, vì lúc sống mình không làm, nói là lúc sống mình làm là bảy phần mình hưởng trọn vẹn bảy phần. Nhưng mà làm thiện không phải dễ, cái tâm tham nó cản rồi, nghiệp chướng rồi, oan gia nó cản, đâu dễ là làm được. Cho nên thành ra mình không có tích lũy tư lương hành trang, cái lúc ra đi là coi như là cái gói hành trang mình là không, trống không. Còn nếu bây giờ họ biết tích lũy tư lương hành trang, có được điều kiện bao nhiêu họ chia sẻ cơm áo, hết mình họ làm, họ tranh thủ từng giây từng phút. Nếu mà thọ mạng ngày mai hết thì làm sao có cơ hội làm nữa. Họ cứ canh cánh như vậy. Tổ Vĩnh Minh đó là ngài hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngài biểu pháp là một ngày ngài phải làm trên 100 điều thiện. Nếu mà thọ mạng sáng đến chiều nó hết thì ngày mai làm sao mà làm được nữa đây. Mà nếu mình không có ngoại tài thì mình làm nội tài. Đến một cái chùa nào đó mình quét rác, nấu cơm, lau nhà cầu, rửa chén, bò ra, bòn từng chút, vừa làm trong tâm hoan hỷ niệm Phật. Nếu mà mình chịu làm thì thôi, đủ kiểu để mình làm. Có nghĩa là bây giờ mình phải chuẩn bị trước cho cái đời sống tâm linh của mình lúc lâm chung. Không ai chuẩn bị cho mình được điều này. Nếu mà vợ con đồng chí hướng, họ khuyến khích mình thì quá tốt. Mà thường là chúng tôi thấy là họ toàn là báo oán, đòi nợ, họ làm chướng ngại cho mình không. Cho nên mình đi trong cái cuộc chơi sanh tử này nó kinh khủng lắm. Giống như là mình đang đi ở trên biển cả đại dương, nếu mà không có những cái lá bàn định hướng của những lời khai thị của các vị Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không, Ấn Tổ định hướng cho chúng ta đi, cho cái tâm phàm chúng ta mà để cho nó định hướng đi vào cái quỹ đạo của Pháp Môn Tịnh Độ, mà nó về cái lộ trình sinh lộ Tây Phương Cực Lạc thì nó lệch ngay, lệch chắc, lệch hướng qua bên súc sanh mất. Thân thì thân người, đội mũ người ăn cơm, nhưng mà lòng dạ thì ác thú mất. Lúc nào cũng hiềm khích, ganh tị, hơn thua phải trái, đúng sai đấu đá. Nuôi dưỡng cái tâm này, âm thầm nó nuôi dưỡng tâm này. Buông cái tâm này ra, cái bắt đầu nó khởi tâm dâm lên. Mà một cái niệm tâm dâm khởi lên là trăm ngàn cửa chướng ngại. Nhất niệm tâm dâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nhất niệm tâm tham khởi, bá vạn chướng nơi môn khai. Nhất niệm tâm sân khởi, bá vạn chướng môn khai. Đây là thuốc độc. Tham sân si là thuốc độc. Nó cứ sinh hoạt trong người mình, bắt đầu cái tâm độc này nó lan truyền, nó phát tác ra, bắt đầu thân nó độc, nó u nằm, rồi bắt đầu nó ung thư, nó bú, rồi chuyện này chuyện nọ. Nó ở trong con người của mình là từ nó cái tâm nó phát tác chất độc ra, cộng với cái khí hậu ăn uống thời tiết nữa, bắt đầu cái thân thể mình nó hư hoại rất là nhanh. Mà khi nó để nhiễm độc nó phát tác rồi, để mà giải độc cả một kỳ công. Cho nên hôm nay quý vị vô ngồi trong này, cái tâm nó đang an vui như vậy, trong những giây phút này đó, cái tâm hoan hỷ, cái tâm từ bi, cái tâm an vui này đó, bắt đầu là nó đang ở trong tâm của mình đó. Đây là những giây phút nó đang giải độc. Nhưng mà hàng ngày của mình kiếm những giây phút này nó ít quá, mà cái tâm buồn phiền bực tức bất như ý nó quá nhiều, chiếm một thời gian, cái lượng nó ở trong người mình nhiều quá, cho nên những giây phút này ngắn quá, nó không đủ sức để nó giải. Vì vậy mình hình ra là hàng ngày mình phải công phu trong mỗi lúc câu Phật hiệu đề khởi, nó là chủ, là chính, là chánh. Cái niệm này là cái niệm giúp cho mình trong hiện tại và tương lai, không để những cái niệm khác nó xen vào. Tất cả những niệm khác nó quy vào trong câu Phật hiệu thì quý vị thành công. Nhưng mà làm cái chuyện này không phải là đơn giản. Quý vị mà lo túi bụi công việc giống như ông Bạch Cư Dị mà quý vị niệm Phật được thì công phu quý vị phải nói là cao thủ võ lâm lắm mới làm được, không phải đơn giản. Hễ bận vào công việc, nó dính vào công việc là nó quên câu Phật hiệu. Phải tập từ từ, nó lần lần. Ban ngày niệm được rồi bắt đầu vô trong giấc mộng nó niệm được luôn. Mà khi trong giấc mộng nó niệm được thì lúc lâm chung quý vị niệm được. Bởi vì lúc lâm chung nó na ná như trong giấc mộng, mình không làm chủ được nó. Trong giấc mộng mình không làm chủ được, nó hiện ác mộng, hiện thiện mộng ra, quý vị không làm chủ nó được. Cái lúc đó ý thức nó chìm mất, cái mặt na thức bắt đầu nó kéo những chủng tử trong A-la-da ra. Thì cái lúc gần chết nó cũng vậy, ý thức bất lực, chỉ nó kéo những cái chủng tử nào trong A-la-da, chủng tử nào mạnh nó kéo ra chủng tử đó. Thì bây giờ quý vị huân tập cái chủng tử nào mạnh thì lúc lâm chung là cái chủng tử đó nó hưng khởi. Cái lời khai thị của Ấn Tổ đợt trước, cái lúc đó tâm lực của mình nó hưng khởi, những cái chủng tử gì mạnh nhất lưu xuất ra. Nếu mà chủng tử niệm Phật mạnh nhất nó lưu xuất ra thì dễ dàng cảm ứng với Phật. Mà nếu hiện tại này mà không có huân tập câu Phật hiệu tín nguyện đầy đủ thì lúc lâm chung để mà đề khởi được câu Phật hiệu đề khởi không nổi. Vì vậy ngay hiện tại đề khởi không nổi thì lúc lâm chung làm sao đề khởi nổi. Cho nên Hòa Thượng Tiên Hóa nói mà kêu là niệm Phật để lúc lâm chung, dự trù cho lúc lâm chung. Chứ bình thường thì chưa có chuyện gì hết, phải không ạ? Do nãy ngày đầu tiên ngày vô ngày nói là vì sao trong lúc hiện tại mình phải niệm Phật, là để trù bị lúc lâm chung. Đúng như lời của Ấn Tổ khai thị. Cho nên quý vị ngồi đây khi mà nghe Văn Nhàn nói với lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa, quý vị thấy cái thần chú Đại Bi bất khả tư nghì, đúng không ạ? Cái câu danh hiệu Quan Âm bất khả tư nghì, cái danh hiệu Phật bất khả tư nghì. Dầu cho màu nhiệm gì đi nữa mà nếu mình không có công phu hàm dưỡng, mình không có huân tập thì pháp vẫn là pháp, tâm vẫn là tâm. Cổ vua ngon trăm món dọn lên mà ngồi nhìn không có hưởng được cái hương vị, không ăn được gì cả. Ý muốn nói là cái pháp nó màu nhiệm như vậy mà mình không có tu thì không có lợi ích, chỉ nghe cho vui tai chơi. Cho nên tối nay là mình công phu ha. Nếu mà 2 giờ mà mình tu đến 5 giờ nó mệt quá rồi, 2 giờ mình tu đến 5 giờ nó mệt quá thì thôi gục tại chỗ luôn đi, chưa hết giờ. Vừa rồi đây là mấy thầy mà nghỉ từ 10 giờ mà đến 8 giờ, đến 6 giờ sáng là ngao ngán. Nhưng mà 9 giờ mà đến 1 giờ thì có khả dĩ bò nổi. Bò từ từ, mình bò không nổi thì mình lết không nổi mình nằm luôn. Gục tại chỗ, ngủ tại chỗ. Ngủ ở đây nghe câu Phật hiệu không? Nhưng mà cái cách này thì chắc là khỏe. Đi nửa tiếng, lễ nửa tiếng, ngồi 15 phút. Hoặc nó thêm chút đỉnh, đi hơn nửa tiếng chút, lại hơn nửa tiếng. Cứ một thời mình đi một vòng đó là 2 tiếng. Nhưng mà cái khúc đầu vô thì nó chưa tới 2 tiếng là mình tụng Đại Bi hết 35 phút rồi. Tụng Kinh Di Đà đồ nữa, cho nên thành ra tính tới tính lui thì cái nhịp đầu tiên nó đâu phải đi hết niệm Phật à. Nhưng mà mình vẫn giữ cái thời khóa uyển chuyển, làm sao cái người dẫn chúng nó là nó trọn vẹn được. Cho nên hôm nay thì Văn Nhàn cho đọc 3 cái lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa. Không biết sao Văn Nhàn có duyên với Ngài, có nhân duyên rất là thù thắng, cũng không có tiện để nói ra đây. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay Văn Nhàn cho đọc những cái lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa, quý vị nhớ hành theo, lên trên mạng lấy đọc đi đọc lại. Đáng lẽ Văn Nhàn hôm nay in ra nhưng mà ngày hôm nay soạn ra rồi không có in kịp để cho quý vị. Nếu ai không có mạng thì về nghe lại, nghe tới nghe lui cái đĩa này, cái lời khai thị của Ngài. Đó là cái lời Ngài có sở chứng trong đó, Ngài có sự chứng đắc trong đó rồi. Mà cái tâm của những người mà người ta quý kính pháp, người ta muốn giải thoát thì tự nhiên nó tương ưng. Còn cái người mà người ta chưa có quý kính pháp môn, trì chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quan Âm, cái tâm người ta không có quý kính, người ta không có tha thiết, tự nhiên nó không có tương ưng, coi vô thấy nó lạc lẽo, nó không có ý vị gì cả. Cũng như quý vị ở ngoài đời, quý vị thích thú cái gì đó rồi thì quý vị thấy cái việc đó, quý vị suy nghĩ đến nó thú vị, chuẩn bị gặp con cưới chồng, chuẩn bị mà đám cưới, tự nhiên nghĩ đến chuyện đó nó thú vị. Đúng không? Bây giờ mình để cái tâm vô trong đó. Nhưng mà cái thú vị đó là ở bên ngoài mang đến thì một thời gian nó sẽ mất, gọi là tâm vô thường. Cái tâm thú vị đó ở bên ngoài nó vô, một thời gian sẽ mất, nó sẽ hết, không giữ mãi được đâu. Ví dụ mình thú vị mình mới trúng số đi, một thời gian cái tiền mình xài hết rồi, cái tâm này nó cũng sẽ mất đi. Gia đình bên Mỹ về cho một đống tiền, mình thú vị, mình vui, mình cảm ơn họ, thời gian cái vui này sẽ mất. Bởi vì cái vui nó là từ bên ngoài vào. Có nhiều người mượn rượu rồi mượn ca nhạc để làm niềm vui giải sầu, nhưng mà nó sẽ mất, nó sẽ hết. Mà sau khi nó qua cái vui đó, nó còn khổ, còn tàn bạo hơn nữa. Bởi vì cái gì nó bên ngoài nó vào thì nó sẽ không tồn tại, gọi là giả. Nếu mà cái vui mà mình niệm Phật trong đêm nay, mình trì chú, mình niệm Quan Âm, một cái vui mà mình trong nội tâm mình tu tập, thì cái vui này nó tồn tại, mà nó vui này nó kéo dài bất tận. Vui này gọi là pháp hỷ. Và cái niềm vui mình giúp được cho chúng sanh, mình thấy họ đau khổ, mình thấy như mình đang đau khổ, mình thấy họ gặp nạn như mình đang gặp nạn, mình cứu giúp họ, khởi lên một cái lòng từ mà gọi là vô duyên đại từ, không có duyên với mình, vẫn khởi lòng từ mà đại từ, chứ không phải là từ tiểu từ nữa. Từ là ban vui, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Thì cái thần chú đại bi câu danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm có cái năng lượng gọi là vô duyên đại từ và đồng thể đại bi. Còn bây giờ mình đang mang cái tâm phàm mình để khởi lên, mình khởi không được. Nhưng mà mình tụng cái thần chú này, mình tu cái pháp này, thì cái chuyện mà vô duyên đại từ, đồng thể đại bi nó khởi lên một cách rất dễ dàng. Mà khởi lên trong tâm mình rồi mình mới làm được, chứ nó không khởi lên mình làm không được. Mà khởi lên yếu ớt quá cũng làm không được. Mai chúng tôi nói về cái việc mà gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, vô lượng hỷ, vô lượng xả. Tứ vô lượng tâm. Cái người niệm Phật mà nó khởi lên được cái tứ vô lượng tâm này, nó mới đúng đường. Đáng lẽ chương trình cái giờ này là chúng tôi cho quý vị ăn Trung Thu, mà chúng tôi nghĩ nếu mà ăn Trung Thu ca nhé, hát rồi ngồi, cái tâm mình bắt đầu nó tán loạn, thì quý vị tu một đêm, chúng tôi nghĩ quý vị tu không nổi, mệt mỏi, bị tán loạn. Cho nên chúng tôi chuyển lại cái chương trình lúc 2 giờ đến 4 giờ. Còn cái giờ này quý vị ngồi nghe, nó an định ở trong này, nó có một cái chất kích thích tố làm cho mình có một cái niềm tin để mình tu, thì chúng tôi nghĩ nó sẽ thành tựu, phải không quý vị? Cho nên bố trí một thời gian sắp xếp cho một đạo tràng không phải là đơn giản. Từng chút để cho họ có lợi lạc. Mà trong này mà nếu mà họ tu có an lạc, an vui, dầu cho không có cảm ứng gì cả, trong cái đêm nay là họ đã huân tập bao nhiêu chủng tử danh hiệu Đức Phật Di Đà, 21 biến đại bi danh hiệu Quan Âm trong tâm của họ, họ làm cái vốn, cái tư lương quý giá vô cùng, vàng bạc không thể đổi được đâu. Chúng tôi hôm nay trong 2 tiếng đồng hồ, quý vị mà ngồi đây chịu nghe trong cái niềm hoan hỷ, nhất là buổi tối đây là toàn thế giới họ đi làm về xong, họ bật internet lên, họ vô, họ ngồi, họ nghe trực tiếp như vậy. Tối nay họ công phu với chung chúng ta, số lượng người bữa nay họ vào đông, đông lắm. Thì đại chúng ở đây mà dẫn chúng cũng như cộng tu ở đây là một cái biểu pháp để cho họ nương theo họ tu, công đức vô lượng, mười phương chư Phật hoan hỷ. Nên dân nhàn kính chúc quý vị trong đêm nay, người nào theo cái thời nào chúng ta tu cho nó hết cái thời đó. Nên cái buổi tối hôm nay chỉ là cái lần đầu tiên chúng ta niệm Phật,
một đêm chúng tôi lên để chia sẻ với quý vị. Về sau là 6 giờ đến 8 giờ là chúng ta nghe đĩa lại. Có những thầy, có những chú, có những Phật tử nói ô cái đĩa này được trước thứ bảy chủ nhật thầy nhàn giảng rồi, nghe vậy nghe lại cũng vậy thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà khi quý vị mà lắng lòng nghe lại thì nó có cái khác trong đó. Bởi vì Phật pháp nó vô lượng nghĩa, mà tâm mình nó không có an định sâu thì mình hiểu rất là cạn, mà tâm mình an định sâu mình hiểu rất là sâu xa, nó vô lượng nghĩa. Ngồi lắng lòng mà nghe lại một cái lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa về chú Đại Bi, mà càng sâu chừng nào, tâm càng định tĩnh chừng nào là thấy cái nghĩa nó thù thắng di diệu chừng đó. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không thì giảng bao nhiêu chục năm nay mà người ta lại vẫn thích nghe. Vì Phật pháp nó vô lượng nghĩa, mỗi lần giảng cảnh giới của Ngài nó khác, mỗi lần nghe cảnh giới của mình nó khác, cái lòng cung kính của mình nó khác. Cho nên mong rằng những cái đêm thứ bảy tổ chức thì các thầy nếu mà mở đĩa thì ngồi cái cấp dưới đó, chúng ta nghe giống như có giác nhàn ở đây đang hiện hữu trên pháp tòa. Cái lòng cung kính mấy thầy mà giữ được như vậy thì mới xứng đáng gọi là cung kính. Cái chủ xuống khu chiên tu, chủ vắng nhà gà bọc đuôi tôm thì thôi chịu chết. Biết chủ vắng nhà gà bọc đuôi tôm không? Người đời người ta nói câu đó. Ông tổ lòng cung kính này kinh khủng. Suốt 20 năm ngồi đọc Đại Tạng Kinh, mà vô nhà vệ sinh là phải bận cái bộ đồ khác, bước ra khỏi vào vệ sinh phải thay cái bộ đồ đó ra, không dám ngồi đọc kinh bận cái bộ đồ mà đi vô nhà vệ sinh. Suốt bao nhiêu năm như vậy ngồi một mình trong phòng giống như là đang ngồi trước Phật các hàng Bồ Tát. Còn khi giảng nhàn lên đây giảng thì mấy thầy đông mở đĩa này đi đâu mất hết trời. Cho nên thành ra cái lòng cung kính mình nó không có nhất như, gọi là bất nhất. Sáng như thế này, chiều như thế khác, gọi là tiền hậu bất nhất, không thành tựu được. Hai giờ hết giờ rồi ha. Mời quý thầy, quý Phật tử đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả đề Thank you.